Kính chào quý bạn đã. Hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 2020. Eli có gì nói tuần vừa qua có điều gì muốn bổ túc không? Eli.
Em cái hồi tuần rồi đó thì em thứ năm thứ sáu em có nghe lại phương pháp anh công phu của anh Bảo 10 tiếng 5 lần hát 10 tiếng, thì trong đó có mấy câu hỏi trong đó có mấy câu hỏi mà anh Bảo chưa có trả lời. Có một cái câu hỏi, có hai câu hỏi. Có một câu hỏi của ai đó hỏi là khi ngồi thiền hay là làm pháp luân chuyển chuyển nó bị xoay, cái đầu nó xoay, không biết ai
Xoay
hỏi cái câu đó.
đất, hình như đất phải không? Đất
cái đó là của Hưng ở Hà Nội ạ,
Hưng không có mặt
Đỗ Đỗ Thế Hưng ở Hà Nội. Dạ.
Hưng nói sao hả Thanh?
Hưng không có ở đây. Hưng nói là
Hưng không tham gia ở đây ạ.
ngồi thiền thì nó bị xoay xoay như là vô cái máy giặt vậy đó.
Cái gì em cho nghe, tại vì đúng là nó có ba clip nhưng mà em cho nghe hai clip, thì khi nào mà Hưng có nghe lại Thanh cho Hưng nghe lại cái chỗ này ha, em cho nghe ha.
Dạ. Mai em nói Hưng sẽ nghe lại cái buổi ghi âm này.
Khi con ngồi thiền thì cái đầu và cả người con cứ quay quay như một cái máy xay bột.
Cái luồng điển nó đang xuất phát đi lên và chưa hòa hợp với phần thanh nhẹ bên trên cho nó bị quay. Mà mình cố gắng làm nữa thì nó sẽ hòa hợp, lúc đó sẽ hết quay và ngồi đầu ngay ngắn đó.
Còn gì nữa không?
Các từ đó hiện ra tới bây giờ thì con muốn nghe làm là sao tối nào cũng điện, thì khi nào con cũng quay con thì con ngồi nghĩ thứ hai đó chứ là ở trên đầu là nó quay cho con, như là con sợ giả thầy giả như thầy để nó có tai hại cái gì thầy.
Không giờ nó quay dùng ý niệm không có mê tín, không ai niệm niệm Phật đó độ ý niệm cho nó phương bình phương được ha, mới nghĩ vậy đó, không cho quay ngồi ngay nhá, quay xả đi không niệm.
Dạ thưa thầy, con không có nó quay làm sao nó quay được còn về nó không quay nó cũng như là đủ ngã vậy thầy, cũng cả tự ngã cả vậy thầy, vậy sao làm vậy thầy?
Không, bây giờ nói chuyện tôi nghe là tối nay nó khác rồi. Bây giờ ý niệm Phật ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật từ từ nó quay nó tối nay nó khác rồi.
Còn một clip nữa, nhưng mà có phải cái tình huống đó không anh Bảo?
Em thấy là chắc cái trường hợp đầu thì đúng hơn.
Đầu tiên á, dạ. Tại vì á, trong đó thầy cũng có nói đó là cái clip đầu nãy anh Bảo có nghe không?
Có. Thì dạ. Nãy thầy nói là cái trường hợp đó chắc cái trường hợp của Hưng á, tại vì không phải như dạ. Cái trường hợp thứ nhì là khác. Trường hợp thứ nhì là bà kia bà quay nguyên người luôn, còn cái trường hợp đầu á là Hưng nó cảm giác, nó cảm giác như là nó trong máy vậy chứ không phải là nó quay thiệt. Còn bà này báo bị quay thiệt. Trường hợp thứ nhì là báo bị quay thiệt, cho nên thầy mới chỉnh cho bà cái luồng điển để cho tối bà khỏi quay nữa đó.
Dạ, thì do cái luồng điển khi mà nó chưa có đi lên, chưa có thanh nhẹ thì nó sẽ quay cái đầu, nó sẽ quay. Còn một cái clip cuối cùng nữa mà em thấy nó xấu quá nên em nghĩ chắc cũng khó nghe. Vâng. Thì có một cái trường hợp đó chắc anh nghĩ không phải. Còn một cái trường hợp thứ ba nữa là do là khi mà mình niệm Phật hay là mình thiền á, thì khi đó cái cô đó cũng bị xoay nữa. Cô đó bị xoay chứ không phải là cái đầu xoay nha, mà cổ cũng bị xoay nữa. Là
xoay
do trường hợp là
nó xoay nguyên người
là
nó xoay
nguyên người nữa. Dạ. Có cái trường hợp khác nữa.
Cái đó là bị điển ở ngoài vô hay sao?
Cái trường hợp đó là do là cái nhâm đốc mạch nó chạy chưa có đúng đó, cũng như nó đang bắt đầu khai mở đó, thì cái người đó thuận hướng nào á thì nó cứ giang theo hướng đó, nó quay theo hướng đó, có khi nó quay trái, có khi nó quay phải, có người nó quay hướng nam, có người quay hướng bắc, là do cái lúc mà nó cái nhâm đốc mà nó chạy chưa có đúng á, thì lúc đó nó bắt đầu nó lắc á, thì lúc đó cái người nó xoay, thì cái thầy nói người nào mà thuận tay nào thì nó sẽ xoay theo tay đó. Tôi cũng có cái cách đó là xoay nha, xoay thật. Còn cái đầu tiên á em nghĩ nó là đúng.
Cái đầu tiên ra chắc cái trường hợp của Hưng á, để cho Mai rồi gửi cho Hưng coi.
Dạ. Còn một cái thứ hai nữa, cái câu thứ hai á, là có ai nói là sau khi thiền xong không có ngủ được. Thì sau khi thiền xong không có ngủ được á, thì em có một cái clip á, là thầy nói á, để em coi em có câu này. Đây, mà không biết nghe nổi không nha, nghe thử nha.
tài khoản ngân hàng mình thì ngồi lên thì sau cái mình vô mình làm vốn hay sao nó vẫn tỉnh, nó vẫn tỉnh.
Con làm một lần chiến binh một hồi
con vẫn niệm Phật chứ mà nó có tỉnh ngay rồi, sợ sáng nó mệt hay là nó không mệt
chút cho nó ngủ. Dạ. Con thấy tỉnh vậy chứ khỏe quá, như là có luôn điều chuyển á, dưỡng khí nó tràn ngập trong ngũ tạng, nó được khỏe tỉnh, dưỡng khí đầy đủ nó đâu còn một dưỡng khí đầy đủ cũng là chứng minh dưỡng khí đầy đủ.
Vậy ha, nói nhưng mà mình thiền không mà mình không muốn ngủ được đó, là anh làm chứng minh chứ không thầy không có nói soi hồn
không. Thế tại vì là... cái trường hợp mà thầy nãy có nói rõ trong băng ấy, trường hợp này anh cũng nghe rồi, nghĩa là thầy nói là những người mà người ta thở pháp luân thường chuyển, người ta đem dưỡng khí vô nhiều quá,
nhiều đó,
nó vô nó nhiều quá cái nó tỉnh nó ngủ không được, mà lúc mà thầy kêu làm chiếu minh á, là để giúp cho nó ngủ thôi, chứ cái mục đích á, không phải để làm chiếu minh, cái mục đích là mượn cái chiếu minh để giúp cho mình ngủ dễ ngủ thôi.
Đúng, nhưng mà không có nghĩa là cái lúc mình không ngủ được hay là tại vì nó dưỡng khí nó vô đầy quá, có những người làm quá nhiều đó thì người ta không có ngủ được, không có nghĩa là mình soi hồn lại tại khi ngồi á.
Đâu, đâu có ai nói soi hồn lại bao giờ.
Có trong đó có nói, có một cái chị đó phát biểu là chỉ soi hồn.
Chỉ nói hay là thầy nói?
Chỉ nói.
Không, chị nói là chị chứ thầy đâu có kêu đâu mà nghe chị.
Nhưng mà anh có nói là thì cái kinh nghiệm đó, nhưng mà cái kinh nghiệm của thầy là thầy nói lên chứ mình tại khi nằm nó dễ ngủ hơn.
Thì đúng rồi, tại vì khi mà mình mấy người mà khó ngủ á, mình làm chiếu minh nó giúp cho mình dễ ngủ. Cái vậy thôi, chứ mình làm soi hồn thêm nó cũng ít lợi gì đâu. Nó.
Thì em nhắc để cho cái người nào mà có làm cái trường hợp đó thì đừng có soi hồn mà làm chiếu minh thì dễ hơn. Tại cái này em có gặp từ lúc ban đầu, cho nên em thấy cái này là đúng.
Thì đúng rồi, mấy người nào mà bây giờ dù cho có bị khó ngủ, mất ngủ gì á, thì cái pháp luân chiếu minh nó cũng giúp cho mình dễ ngủ. Tắt cái micro của anh Thanh, anh Tươi nha, tại vì nó ồn quá, chừng nào anh có nói chuyện anh mở lên giùm nha. Tôi tắt anh đừng có mở lên, chừng nào anh nói anh hãy mở lên nha. Rồi, còn gì nữa không?
Thì sau cái bốn câu thơ thì em có ý kiến thêm chút xíu, nhưng mà bây giờ bắt đầu anh bảo coi hỏi ai còn ý kiến không?
Còn có ai có gì tuần rồi muốn đặt câu hỏi không? Thì làm luôn đi.
Dạ, có em có ý kiến. Em có ý kiến về cái vấn đề lắc á. Tại những người mới á, hoặc là giống như em á, thầy thường thường mới vô là dễ bị lắc lắm. Nhưng mà giống như cái clip thứ hai thầy nói á, là mình phải dùng bằng ý, bằng trí á, thì mình đừng có cho nó lắc á, thì nó mới hết lắc. Còn có một số người á, lắc á, là em thấy em chứng kiến có một cái bàn đạo ở Georgia đó, si lắc á, mà lắc 4-5 năm luôn, mà si hơ cứ để nó lắc y giống như tu 4-5 năm 5-6 năm luôn rồi, mà nó quay như trong chóng á, mà nó không có dừng. Thì
nhiều khi
thì có những cái trường hợp đó, giống như những người mà bị lắc nhiều á, là phải có ý chí mạnh lắm, mà phải dùng ý chí á. Không, đừng để cho nó lắc thì nó mới hết. Còn
nó có nhiều trường hợp lắc, chứ không phải một trường hợp lắc, có nhiều trường hợp là bị có cái điển tà xâm nó khác nữa, cái đó thì khó trị lắm, nó cứ lắc qua nó bắt mình phải lắc hoài thôi. Còn mấy người nào mà bị lắc thường á, thì mình dùng ý chí mình kêu nó, mình thầy nói là phải giữ cái thân, cái nhất là cái thân nó phải giữ cho nó cứng, nghĩa là mấy cái trường hợp đó là tại vì cái thất trùng lai võng nó làm cho mình lắc thôi, chứ không phải là lo cái điển bên ngoài. Thất trùng lai võng nó lắc á, thì thầy biểu phải kềm cái thân. Rồi còn gì nữa không? Cẩm Tú muốn nói gì?
Dạ em có ra tuần trước cái chị Alice có nói khi mà ngồi nhiều bữa mình thở pháp luân thường chuyển, lúc được lúc không á. Thì tuần vừa qua em có để ý thêm chút xíu thì em thấy giống như là khi mà cái tâm mình nó không có động thì giống như mình ngồi mình thở được lâu hơn á. Em mình hít được sâu hơn á.
Thì đúng rồi.
Có phải đúng không? Đúng chứ không phải là tùy giờ.
Không phải.
Cái trường hợp đó cũng có, chứ không phải là anh nói khác nào, nhưng mà cái trường hợp mà mấy người mà người ta nói, nếu mà thầy nói nếu mà bữa nào mình động loạn quá tối đêm đó mình thở nó không có tốt vậy thôi. Rồi Ali muốn nói thêm gì thì nói đi.
Rồi có hai chuyện, hồi nãy là xoay chứ không phải là lắc. lắc á, là thất tùng ra giọng á, lắc á, thì cái đó có khoảng chừng sau 3 năm là chắc chắn ai cũng phải qua cái giai đoạn lắc. Còn lắc bị ngoại xâm á, em có đưa lên, thầy có nói lắc bị ngoại xâm là nó nặng cái ngực. Còn cái xoay á, là hồi nãy là cái xoay chứ không phải là cái lắc nha, cái này là xoay chứ không có lắc, cái người đó không có lắc, chỉ có xoay là xoay qua một hướng khác, hoặc cái đầu bị xoay, cảm giác bị xoay một cái máy.
Nó không phải quay vòng vòng mà nó xoay hướng khác, mà không đổi hướng
luôn. Hai cái nó khác nhau. Còn khi thất trùng la võng thì nó lắc một thời gian ngắn rồi nó hết à. Còn cái trường hợp thứ hai á, cái phong linh thường chuyển á, là chị nói á, là buổi sáng sớm á, chứ không phải là buổi tối. Chị nói cũng giống như là buổi sáng sớm á, cái hơi mình tại vì mọi người không biết có ai làm sáng sớm từ đó đến giờ không, tại em làm từ trước đến giờ. Khi mà sau sáng sớm trước khi ngủ á, trước khi thức dậy á, là một buổi sáng là chị niệm Phật, chị thiền, là chắc chắn cái buổi thở nó không có bằng vào những cái buổi trưa mà ví dụ như chị nghỉ ngày thứ bảy chủ nhật, cái thở nó không mạnh bằng tại sáng sớm.
Tại sao vậy?
Tại sáng sớm em nghĩ là chắc tại buổi sáng sớm thôi, nó không có đủ hơi đâu. Nhưng mà buổi trưa hoặc buổi tối thì nó khác. Cái độ căng của nó, bởi vì em đang tìm để coi có gì nào giống em, nhưng mà
em thấy cũng vậy à chị, giống như là thiếu cái tâm em nói buổi sáng. Nếu mà cái bữa mà chị nghĩ là bữa chị nói thứ bảy á, thì cái tâm chị nó không có gọi là gì, nó không có vướng bận á, thì giống như thở được lâu, em nghĩ vậy thôi. Tại vì buổi tối nhiều khi cũng thở không có...
Buổi tối thì chị không có bị kẹt, mà bị cái buổi sáng hồi trước khi cách đây 3 năm á, thì buổi sáng đó thì khi cái pháp luân thường chuyển á, mình bắt đầu mình làm, bắt đầu từ đầu, từ sau 6 tháng mà bắt đầu mình làm tới cái năm thứ 3 đó, là chị thở không có thoải mái. Sau này thì mới hết, tại vì giống như nó quen rồi đó, cũng như mình tắm là được
rồi. Đúng rồi. Chắc mày phải hỏi mấy người mới vô rồi sao. Em thì em thấy
người nào mà, tại vì hồi nào giờ em chỉ biết là ít có người làm buổi sáng từ trước đến giờ lắm nha.
Dạ, em có làm thiền buổi sáng 6 giờ. Ủa chị Lý,
nhưng mà bắt đầu á.
Cảm ơn chị là cái clip lần đầu tiên em nghe từ đầu đến cuối mà em khoái quá trời. Cái clip chị mới qua tuần trước đó, tự nó em bị dướng vô cái ăn uống đó, rất là hay. Mà em khoái cái anh Ngọc Lan vậy mà sao không thấy ảnh nữa? Phải không? À, phải anh bảo phải tên Ngọc Lan không tên? À, giờ cái mặt em thấy mắc cười rồi.
Anh nào? Anh tên
Ngọc Lan phải không? Anh mà nói gì proton, neutron gì đó, nói về quá học á.
Ông đó bên Mỹ, bên cái gì thì diện panorama gì đó.
Cua năm.
Nhưng mà trời, cầm tú nghe, cầm tú nhớ mình luôn cả tên luôn, nó hay dễ sợ luôn.
Nó thì gì giới thiệu, nhưng mà tuy mình có ấn tượng người đó. Rồi. Nó hỏi cái họ rất là hay.
Dạ. Quá, ông nói nhiều quá.
Rồi, còn gì nữa?
Thì là cái,
còn
cái
câu nào nữa không?
Nói về cái vụ mà anh uống, anh chay, anh mạnh đó. Thì cái này cũng nhiều bạn đạo ý kiến nhiều người lắm, nhưng mà giống như anh Bảo nói là tùy trình độ là đúng, mà tại vì thì nó có rất là nhiều trình độ thì mình cho nên là nó cũng có lúc là mình không có lúc cũng có những lúc mà mình không cũng có thể là mình ăn mạnh được, nhưng mà khi nào mà mình cảm thấy mình có thể mình độ được cho cái vong linh mình đang ăn, hay là mình thấy mình ăn cái đó nó có lợi ích hay không, thì lúc đó mình mới nên ăn. Chứ thật sự là thầy không có cấm mình phải ăn mạnh, nhưng mà giống như trình độ thầy đó, là thầy đã nhìn thấy và độ được cái vong linh của người đó thì giống như thầy ăn, còn mình chưa biết cái khả năng của mình chưa biết, cho nên là mình không biết là mình có nên ăn hay không, thì mình nếu mình cảm thấy mình chưa độ được thì mình không nên ăn.
Không, cái đó thì bây giờ thầy cũng có nói rõ là không có bàn cãi, như là thầy giảng cho mình rồi.
Bây giờ
tùy thức của mỗi người thôi, bây giờ mình đưa ra hết là cái nào ăn, cái nào không ăn, tại sao ăn, tại sao không ăn, thì thầy có nói hết rồi. Bây giờ người nào thức tâm á thì chọn con đường để giữ cái giới đó, còn chưa có làm nổi thì khỏi cái giữ cái giới đó, thì tại bắt rồi nó cũng trở lại à. Thành ra bây giờ mình không có bàn ở đây, nếu mà sẽ nghe những cái clip mà Eli đặt lên giống như tuần này, cái bài mà vật dưỡng nhân đó, thì đông đó là có ai nghe hết không? Hay lắm.
Dạ, em anh đang nói cái clip tuần trước chứ hả, chứ tuần này ra cái tuần khác nữa hả, sẽ có cái khác nữa hả?
Tuần này mà thứ sáu à?
À thứ sáu rồi, em nghe hết rồi.
Vật dưỡng nhân phải không?
Dạ, nó rất là, bạn mới nói là hay, nhưng mà hồi đó anh Bảo có nói là ăn mình phải nhớ niệm Phật, em chỉ nghe ok anh nói vậy thôi, nhưng mà sau khi nghe cái clip của chị Elise nói thì em mới là 100% là do nãy giờ là mình hiểu tại sao. Hồi đó anh bảo chỉ nói vậy thôi, nhưng mà bây giờ lời thầy nói thì em càng như củng cố hơn à, càng chắc chắn hơn á.
Dễ vô hơn, dễ vô hơn. Thầy... dễ vô hơn.
Xin lỗi anh Bảo nha.
Dạ, à, đúng vô. Là em vô. Phải, mình phải nghe tận, mình hiểu thấu rồi lúc đó mình mới thấm.
Đúng rồi. Dạ, dạ đúng rồi. Giờ thì thấm. À đúng rồi, anh dùng chữ đó đúng là thấm.
Nếu mình không thấm á, thì cái đó thành ra mình không có, mỗi người mỗi trình độ, ai muốn làm gì làm, nhưng mà mình nói để cho có tin tức, có thông tin vậy thôi.
À, thông tin, dạ anh mớm mớm chút, nhưng mà giờ à, sau khi nghe cho, thầy là mình nói ok.
À, nhiều khi bạn đạo không có dịp nghe hết, chỉ nghe có một chiều thôi mà không có nghe cái chiều kia. Thành ra cái thông tin mình không có đầy đủ để cho mình chọn một con đường của mình hay là để giúp mình thức tâm. Cho nên nếu mà mình đưa ra vậy thì giúp cho mọi người, người nào mà chịu khó mà nghiên cứu thì sẽ được hiểu rõ rồi đó, tùy theo cái trình độ của mình mà mình quyết định. Cái kiếp người thì nó cũng ngắn ngủi lắm, thành ra mình cũng có nhiều thời giờ. Mà nếu mà mình bận kẹt vô cái mấy cái vấn đề mà mình còn ham ăn tham muốn thì cái đó khổ thêm chứ làm gì.
Một triết lý là hay lắm nè, triết lý này của anh Bảo là ăn chay thì không thành Phật, còn muốn thành Phật thì phải ăn chay. Giờ muốn làm gì? Muốn làm Phật hay làm gì?
Nhưng mà ăn chay thì cũng đâu thành Phật đâu.
Ăn
phải vậy. Nhưng mà dựa yêu cơ sở nào mà nói vậy, dựa trên cái gì để nói vậy?
Không phải, nghĩa là thầy nói không phải ăn chay là thành Phật. Nhưng mà muốn thành Phật, đi tới con đường thành Phật á, là trước hết phải ăn chay, cũng như thầy vậy. Lúc đó mà thầy khởi đầu mà thầy tu á, thầy cũng ăn chay chứ thầy đâu có ăn mặn. Thành ra mấy người mà ăn mặn á, là không có đi tới đâu hết, không có bước vô được cái thềm của vô vi nữa. Thành ra nó khổ là vậy, nó không có đủ để cho mình đắc đạo. Nhưng mà cái khởi đầu ít nhất mình cũng phải có cái thanh nhẹ trước. Còn nếu không á, mình bị cái gì á, nghe cái cuốn Vật Dưỡng Nhân á, thì sẽ hiểu khi mà những cái vong linh mà nó vô trong nó làm cái gì. Mình phải hiểu rõ cái đó. Nó vô trong cái bản thể của mình nó làm gì động rồi mới biết tại sao mà có khu nào bạn đạo nó hay cãi lộn với nhau.
Ở sau hồi đầu á, em mới vô Bubi cái năm 2000 á, là em vô cái là em thấy bạn đạo ăn chay luôn á. Cho nên là khi mà em vừa mới vô với em thấy bạn đạo ăn chay, em đọc một cái cuốn Địa Ngục Du Ký ấy, là ngày hôm sau lập tức là em không ăn mặn luôn á.
Thì đó
mà em bỏ rất là dễ.
Rồi có một cái
trong 5 năm là bạn đạo không ăn, coi như là không biết ăn mặn là gì. Nhưng mà cái hồi sau đó cái thầy về Nam Cali rồi bạn đạo đi theo thầy rồi cái mọi người đổi qua ăn mặn trơn, xong rồi em cũng đổi luôn.
Đó, rồi đó. Nó phải có những
cái thầy giống như thầy cho ăn thoải mái, cái mọi người cứ cũng bắt chước theo thầy ăn hết luôn. À, em thấy surprise là tại vì tất cả mà bạn đạo là đều ăn chay hết, xong cái đổi qua bạn đạo ăn mặn hết trơn luôn.
Thì bây giờ muốn
từ cái lúc đó đó là bây giờ bắt đầu em mới sau này thì tại vì cái vấn đề chay mặn đối với em là nó không quan trọng, tại em dễ lắm, em ăn rất là dễ. Em không có giống như em không có đòi hỏi là bữa nay phải ăn cái gì, món gì.
Nếu mà dễ tại sao mình không chọn con đường thanh nhẹ?
Không, tại hiện giờ thì coi như là ăn chay em.
Dạ, nếu mà ăn chay
thì đâu, tự nấu ăn chay mà.
Đâu có gì để nói nữa.
Khi mình đi ra ngoài đó rồi mình đi.
Đó, cái đó là cái
gia đình này kia đó.
Cái đó là cái dứt khoát của một người tu á. Thì cái đó mỗi cũng là trình độ thôi. Mình nói đây, mình nói chơi cho vui vậy, chắc tất cả là trình độ hết. Thành ra cái sự dứt khoát của người tu mà đừng có để cho lục căn lục trần nó diễn cớ là cái chuyện khác nữa. Mà cái đây nếu mình bàn chuyện này bàn tới ngày mai cũng không xong nữa. Thôi bây giờ mình qua chuyện khác nha. Rồi có ai có thắc mắc gì khác không? Không có phải không? Không có thì bây giờ mình qua đề tài chính nha. Thư ngõ tuần này có đề tài, có tựa đề là ngơ ngác. Ngơ ngác, ngơ ngác sai lầm tâm lại động, khổ tâm cực trí cũng như không, bằng lòng tu sửa tăng trình độ, chánh khí khôi phục tự tiến tòng. Lương Sĩ Hằng, tại sao thầy làm cái bài thơ ngơ ngác này? Ngơ ngác là làm sao? Thầy nói ai ngơ ngác vậy?
Dạ, cho em xin đóng góp trước. Em nghĩ ngơ ngác, em lại phân tích ra là có hai nhóm người. Em đang nói về mấy bạn đạo mình thôi ha, mấy người mà đã biết pháp rồi á. Một cái ngơ ngác là đã biết pháp nhưng mà là những làm những cái điều sai á, không có đúng theo những cái điều mà giống như là thầy hay là tổ hay là những cái gì mà mình phải làm á, thì những người đó là không có làm đúng như vậy. Giống như là sửa pháp là một, em ví dụ là một cái đó, là từ đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, là một cái ngơ ngác. Một cái ngơ ngác nữa là cũng là những người mà ví dụ những người mà mới bước vào đường tu á, là họ cũng sẽ là như một tờ giấy trắng, thì là họ không có biết được là cái gì họ cần phải sửa, cái gì họ không cần phải sửa đó. Thì là họ có những sai lầm, nhưng mà nếu mà trên đường tu mà họ đồng ý sửa tiến á, thì em nghĩ là họ sẽ đi tới một cái con đường giống như là sáng sủa hơn cho mình. Đó, cái chữ ngơ ngác này em thấy cái bài lần này rất là hay. Từ đó về tàu là cho lên trời, thầy chọn cho lên trời. Còn kỳ này là
rồi, cái đó là một cái giống như là cái đó là Cẩm Tú nói về bạn đạo, còn bây giờ nói về cái người đời đi. Nếu bạn đạo thì mình biết rồi, cũng có ngơ ngác chứ không phải là không có, phải không? Thì giờ người đời nó ngơ ngác như thế nào? Bạn đạo nó
ngơ ngác mà ta không biết, mình ta ngơ ngác mà ta nghĩ là người ta hay nữa, đúng không anh bảo? Em đang nói về cái
cảm
đó đó.
Dạ. Ngơ ngác của người đời là sao? Thầy thường nói ba chuyện mà người đời họ ngơ ngác. Ba chuyện mà không có giải quyết được thì nó ngơ ngác.
Em tưởng tới bốn chuyện không phải hả? Tình, tiền, duyên nghiệp không phải hả?
Cái đó, là chuyện ở đời khác, mà cái chuyện mà con người mà nó lên cái cõi trần gian này nè, nó ngơ ngác là tại sao?
Em chỉ biết con chữ là tham phải không?
Trước khi mà nó tham á, tại sao nó tham là tại vì một cái lý do khác mà nó tham. Thành ra cái lý do mà gốc á, lý do gốc á, tại sao mà cái tham là tại vì nó không hiểu cho nên nó mới tham thôi. Mà tại sao nó có cái gì nó không hiểu, có mấy chuyện nào mà nó không hiểu rõ cho nên nó mới sanh ra cái tham đó. Thành ra thầy thường nhắc là mình xuống đây mình không biết mình từ đâu tới, nghe không? Mình không biết mình tới đây để làm gì, rồi không biết mình chết sẽ đi về đâu. Ba cái đó mà mình không có hiểu được á, thì con người mình là con người ngơ ngác. Ngơ ngác là sao? Bây giờ mình định nghĩa chỉ ngơ ngác đi.
Là không biết nguồn gốc như anh nói ha.
Không biết đường hướng nào đi. Đi ngoài phố mà ngơ ngác ngác, hay là mấy con chim mà nó bay ngơ ngác, là nó không biết bay về hướng nào. Là ngơ ngác.
Không có định hướng, không có mục đích, không có định được
cái hướng đi của nó phải làm gì. Tại vì nó không biết nó từ đâu đến đây, mà nó cũng không biết ở đây để làm cái gì. Mà không biết rồi chết rồi nó sẽ đi về đâu. Thành ra ba cái đó mà nó không hiểu được á, thì con người nó sẽ ngơ ngác là sao? Ngơ ngác là hoàn cảnh đưa tới đâu thì nó tiến tới đó, cái tánh nó dẫn tới đâu thì nó theo tới đó. Thành ra nó mới bị cái cảnh đời thu hút. Cũng như Cẩm Tú nó tham, thì nếu mà nó có cái gốc tham thì nó càng tham thêm, thì nó hoàn cảnh đời dẫn nó đi, nó càng tham thêm nữa. Mà nó không biết tham để làm cái gì, tại nó không có hướng đi. Thì ba cái đó mà mình chưa hiểu là con người nó dễ ngơ ngác. Ngơ ngác là sao? Nó không có định được cái hướng đi đúng. Như là người đời người ta nói người ta có mục đích chứ, người ta có mục đích là để làm giàu. Tôi sống đây là tôi phải làm giàu tối đa, tôi phải hưởng thụ tối đa. Nhưng mà cái mục tiêu đó nó đâu có đúng đâu. Thành ra đi hoài mà không tới đâu, rốt cuộc cũng không có đạt được cái gì là vậy. Thành ra nó ngơ ngác. Ngơ ngác cái chỗ đó. Thành bà Cẩm Thú nói thêm là người tu mà vô chưa có hiểu đường đạo, tại vì ông trời á, ông cho mình một cái pháp. Ông thầy ông truyền lại cho mình có pháp, cũng như ông ban cho mình một cái xe. Xe tốt á. Xe này là xe chánh hiệu chứ không phải là xe hiệu dởm, không xe tốt, nhưng mà mình phải biết đường đi chứ. Mình có cái xe đó rồi mình lái đi đâu, mình đi đường nào, thì cái phần còn lại đó là cái gì, là những cái lời giảng dạy mà soi sáng của Đức Thầy á, để cho thầy nói mình á, à, bây giờ phải lái đi đường này nè, tránh cái này, tránh cái kia, tránh cái nọ, để cho mình gì khỏi lọt xuống hố. Tại vì cho mình chiếc xe tốt mà mình chạy mau mà mình không biết đường đi á, mà mình không biết đạo á, không biết đạo cũng như là cái người không biết đường đi, không có biết đi ngã nào, không biết cái đường nào đúng, đường nào sai, không có minh được cái nào thiện, cái nào ác. Thì đương nhiên là mình đâu có biết đường đâu, mình lái, mình cứ lái đại, lái đâu. Nhưng mà mình sẽ lái xuống hố, mà cái đó ai đưa mình xuống hố? Thầy thường giảng ai đưa mình xuống hố?
Chính mình, em đó em biết. Đây, chính mình, tự mình.
Chính mình
lái
là,
mình đi.
Chính mình là ai? Nó rõ hơn.
À, chính mình là tụi Lục Căn, Lục Trần anh.
À, Lục Căn, Lục Trần. Lục Căn, Lục Trần, nó ma giáo. Thầy nói nó có thể lái mình xuống hố bất cứ lúc nào. Như là nó cho mình theo cái đường hướng đó, nó, mình tưởng là đúng á, mình nghe theo nó là nó dắt mình thôi là mình đi sai luôn. Nó xúi dục mình đi sai á, xúi dục phần hồn đi sai. Nếu mà phần hồn không có nắm vững tình thế và không có biết đạo, không có hiểu đạo, không biết được con đường nào phải đi á, thì dễ bị Lục Căn càng nó gạt lắm. Mà cái đó dù mình có biết pháp rồi mình cũng còn có thể bị gạt như thường nha, chứ không phải là mấy người không tu thì đã đành rồi, nhưng mà vô tu rồi đó vẫn còn bị nó gạt. Mà nó lấy đạo nó gạt mình chứ nó không có chuyện, nó không thèm lấy đời nó gạt mình nữa.
Dạ, anh đã cho em hỏi cái này thì em cái thắc mắc này em rất là lâu rồi, em muốn confirm cho chắc chắn. Nghĩa là anh nói là phần hồn bao giờ cũng đúng phải không? Khi mà mình làm một điều gì đúng đó là chính là phần hồn dẫn dắt mình, còn làm sai là
phần hồn đó là phải, phần hồn phải sáng suốt. Nếu mà phần hồn không có sáng suốt á thì bị Lục Căn Lục Trần nó dẫn đi á, thì phần hồn đồng ý với Lục Căn Lục Trần, đồng lõa luôn. Tại vì mình tưởng nó đúng, mình theo nó, mình không có phân ra, mình không biết cái đó là cái sự sai lầm, mình theo nó. Mình phần hồn mà không tu, không có trở về cái vị trí của mình á, là phần hồn không có sáng suốt, không có hiểu đạo á, thì Lục Căn Lục Trần khi mà nó đưa ra một cái lý nào á, mình nghe mình thấy có lý, mình không có cái gì để dạy nó, để cho nó mở trí hay là để đổi hướng, thì bắt buộc mình nghe theo nó, mình với nó là một. Thì bởi vậy nó
không,
mới
em hiểu rồi, em hiểu cái điều đó rồi.
Bởi vậy nó mới hướng sai mình. Chỉ có khi nào phần hồn thức tâm á thì lúc đó phần hồn mới thấy được à, cái chuyện này không có nên làm vậy là sai. Thì lúc đó phần hồn thức tâm. Còn nếu phần hồn mà không thức tâm á thì dẫn tâm tối thì Lục Căn Lục Trần nó dẫn đi rồi cũng như nó cũng sai như nó thôi. Nó dẫn mình sai, mình đồng ý với nó là mình cũng sai luôn. Mình đâu có được, đâu có tỉnh đâu. Mình còn mê, mình chưa có thức. Khi mà mình tu rồi mình thức được rồi á thì nó không có dẫn mình đi được nữa, mình sẽ dẫn nó đi. Nghĩa là mình á, đề nghị cái gì mà mình thấy sai á, mình phải giảng giải. Ví dụ gì đó, cũng như bây giờ mình nói cái ví dụ ăn chay, mình nói chơi cho vui vậy á, bây giờ tụi nó thích ăn mặn, nó nói bữa nay mình có tiệc người ta mời, mình đừng có làm khó người ta quá, ví dụ gì đó.
Chơi
à, nó nói người ta cho gì ăn đó, mình cũng như Đức Phật vậy đó, người ta cho gì ăn cái đó. Vì đó mình tập cho nó cái thói quen thì cái này nó dẫn tới cái kia nó dẫn tới cái nọ. Riết là mình không có cái đường hướng mà cái sự dứt khoát để cho mình có một cái lập trường mà để cho nó phải phục mình. Nên nói ông chủ nhân ông này vậy chứ mình nói nhỏ ông ngọt ông chứ ông cũng chịu. Thành ra mình phải, cái đó là cái sự thức tâm của phần hồn thôi, chứ mình không có thể nói phần hồn lúc nào cũng đúng. Khi mà phần hồn thức tâm mà sáng suốt á thì cái phần hồn là giữ cái lập trường đúng. Còn nếu mà cái đề nghị sai trái mà bậy bạ mà mình sau đó mình thức tâm mình hối hận đó, là mình biết là cái phần hồn nó thức tâm nó hối hận, nó nói tại sao nãy mình để cho Lục Căn Lục Trần nó gây lộn với người ta đó, thì cái đó là phần hồn thức tâm.
Vậy là nguồn gốc là phần hồn bao giờ cũng là một con người tốt, em ví dụ là cái con người tốt trong mình đúng không,
cái gốc mà tốt khi mà mình nó bị ô uế, nó bị ô uế, nó bị tâm tối thì nó sẽ là phần hồn xấu, nó sẽ
đó,
là
nhưng mà em hiểu cái điều đó rồi, nhưng mà là lúc đó nó bị Lục Căn Lục Trần dẫn dắt,
bị Lục Căn Lục Trần nó phải hiểu nó là cái quyền gì, nó ở ngay tim nhưng mà nó cai quản từ đầu tới chân, trời cho nó cái quyền ở giam ngay tim nhưng mà nó có quyền cai quản từ đầu tới chân, mà nếu mà nó trở về cái vị trí của nó thì nó là phần hồn ngu muội, thì nó dẫn tâm tối, nó dẫn phạm tội và nó phải chịu tội.
À, nó vẫn có thể bị có bị... vậy em để em tóm lại là phần hồn có thể tốt và có thể xấu đúng không?
Có chứ,
phần hồn không thể nào tốt hết.
Nếu mà nó biết tu, nó trở về sáng suốt, nó trở về cái vị trí chủ nhân ông của bản thể, chủ nhân bà của bản thể á, thì nó là người tốt, nó học đạo, nó tiến về đạo thì nó tốt. Còn nếu mà bây giờ nó đi theo đời không, nó không tu thì nó cũng là người xấu thôi. Nó cũng phải chịu tội và nó cũng phải luân hồi để nó học hỏi tới ngày nào nó thức tâm, nó hết mê, tê tỉnh. Lúc đó kêu bằng thức, nó không ngủ nữa, bây giờ là nó đang mê.
Dạ, đang mê. Mình phải ok, em hiểu rồi, có nghĩa là, em nói tóm lại là có nghĩa là phần hồn khi mà đưa xuống là tốt. Mà khi mà nó bị cám dỗ nhiều, nó có thể thành người xấu. Nhưng mà cái bản chất của nó là tốt đúng không anh?
Bản chất nó, cái gốc của nó tốt, nhưng mà xuống đây nó bị mê trần. Cho nên lúc đầu nó dậy lục căn trần, mê trần theo nó.
Rồi.
Nó tập cho lục căn trần một cái tập quán xấu. Rồi sau này nó muốn sửa, cũng như nó dậy hút thuốc, nó dậy đi uống rượu. À, nó mê vì phần hồn nó si mê, cho nên nó mới dậy lục căn trần làm mấy chuyện đó, cũng như thầy. Rồi đó, thầy hút thuốc. Sau đó thầy tỉnh rồi thì thầy không muốn hút nữa, nhưng mà nó không nghe thầy, nó dẫn suối thầy hút. Mà sau đó thầy mới hỏi nó tại sao mà vẫn hút, thầy thì nó mới trả lời là nó nói tại vì chưa có cái lệnh mới của chữ nhân, chưa có lệnh mới. Hồi đó lệnh là cho hút mà bây giờ không có ra lệnh mới thì cứ tiếp tục hút đó. Thành ra mình phải phần hồn phải trở về cái vị trí chủ nhân ông, chủ nhân bà của bản thể, thì lúc đó mới làm nắm lại cái chủ quyền. Nếu không mình là cái người mất chủ quyền, là mình có cái thể xác mà mình điều khiển không được, mình có được là cái mất chủ quyền.
Dạ rồi, em hiểu rồi, em hiểu rõ rồi.
Ừ.
Tự nhiên em hơi lộn xộn ngay chỗ mà phần hồn có thể tốt không ta? Em biết phần hồn là bao giờ cũng tốt, nhưng mà nó cũng có thể trở thành một
tại vì
nó do nó bị xúi.
Thầy nói phần hồn lúc nào nó cũng cao hơn những cái phần khác ở trong bản thể, lúc nào nó cũng phải cao hơn dưới một chút. Và nó là chủ của lục căn lục trần, chứ lục căn lục trần không phải chủ, tại nó có thể hiểu lẹ hơn lục căn lục trần, nó có thể hiểu nhanh hơn. Khi mà nó học đạo nó hiểu nhanh hơn lục căn lục trần, mà dạy đạo cho nó lâu lắm á. Tại vì phần nó thấp hơn, cái phần nó chậm tiến, chậm hiểu hơn. Còn cái hồn lúc nào cũng hơn vía một chút, không có bao giờ mà cái vía hơn cái hồn được. Cái vị trí sắp đặt, cái trật tự nó là như vậy. Cũng như trong quốc gia có một ông tổng thống, có một ông thủ tướng, ở dưới là có mấy ông quan. Nó, cái trật tự nó là như vậy. Nhưng mà mình phải trở về đúng cái trật tự, cái chỗ đứng của mình. Chứ không phải là mình bỏ phế thì mình ăn chơi, thì ông tổng thống mà ăn chơi thì cái quốc gia nó loạn chứ có đâu á. Thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Đương nhiên là ở dưới nó phải loạn. Nhưng mà chủ mà không biết tu đàng hoàng thì ở dưới nó đâu có phục.
Chỉ là trở lại bài của mình, ngơ ngác có nghĩa là phần hồn không sáng suốt rồi. Quá dễ
ngơ ngác
nghĩa là phải không anh?
À, không
ngơ ngác là phần hồn không sáng suốt.
Vậy không có sáng suốt, không biết đường đi, không hiểu biết gì
đường đi. Yes, đúng rồi.
Bây giờ mình là người tu, bây giờ mình làm sao mà để cho mình khỏi ngơ ngác?
Không lẽ mình đông, mình là em với anh đóng góp, còn mấy người khác đâu ta?
Giờ mấy người khác còn ngần ngại quá làm sao bây giờ, không biết chuyện nào mới chịu nói. Thấy không? Bây giờ tại sao bây giờ phần hồn, bây giờ mình biết đường tu rồi, bây giờ làm sao để cho mình đừng có ngơ ngác nữa? Làm sao mình phải minh định, làm sao mình phải minh chánh, không có ngơ ngác nữa. Thấy không? Làm sao mình trở về minh định, minh chánh đi, không có ngơ ngác nữa. Rồi.
Tâm mình phải, tâm pháp mình phải thực hành đầy đủ đó, là một là niệm Phật đó. Có niệm Phật thôi mới là làm cho cái hồn nó càng ngày càng sáng suốt hơn. Nó mới dạy dỗ được lục căn lục trần.
À, thì niệm Phật đó là nó khai mở, chìa khóa khai mở rất là nhiều. Rồi gì nữa? Người tu. Dạ.
Em là Nguyệt nè.
À, Nguyệt nói đi. Không? Nói đi.
Còn em thì... em thấy là em nói về cái cá nhân là em thấy là em phải dẹp loạn cái ăn uống á, là cái cũng là điều cho em để thức tâm á, với lại kết hợp với cái niệm Phật hồi nãy á, chị Cẩm Tú nói em thấy phải dẹp cái ăn uống mới được, nhất là phải ăn uống, coi lại cái ăn uống là ít lại, hoặc là mình ăn, không phải mình ăn ít mà mình ăn giảm lại. Nếu mà mình ăn chay được luôn thì nó càng tốt. Mỗi lần mình ăn vậy thì em thấy mình thiền nó tốt, mình thở nó được tốt hơn. Cũng như mình thở chứ mình được thông, rồi cái mình thở pháp luân thường chuyển nó thông, hai cái đó nó thông rồi, nó làm mới thấy là em mới thấy là em mới dẹp loạn được mấy cái kia đó. Em thấy cái cá nhân của em là như vậy đó, cái ăn uống là cái đứng đầu của em nhất luôn á.
Vì bởi vậy
em
thầy
mới em dẹp được cái đó đó. Dạ.
Thầy nói
cái thấy em mới tiến được.
Thầy nói cái miệng là khó trị nhất. Cái miệng mình tham ăn tham ngủ á, cái miệng nó khó trị nhất. Cho nên mình trị được cái đó là mình cũng giải quyết được một phần cái trật tự mà mình của cái bản thể của mình, cũng như một quốc gia mà nó có luật đàng hoàng, ai được giấy nhập cảnh, ai không được. Chứ không phải loạn muốn vô cái gì vô nó làm loạn ở trong này. Thấy không? Thành ra cái đó là cũng là một cái bước tiến, mình phải chịu hy sinh cái đó. Tại vì mình tu là mình phải hy sinh. Mình phải hy sinh cái đó. Thì mình cái tham ăn, tham ngủ là cái thế gian thì mình phải chịu hy sinh thì mình mới có cái hạnh chứ. Mình tu là mình phải có cái hạnh tu. Mà nếu mà mình tu mà mình chỉ đòi sung sướng không á, thì mình đâu có cái hạnh tu. Thấy ai, những người thành công trên cái đường đạo là tất cả mọi người đó đều có cái hạnh tu hết. Mà cái hạnh này phải chịu hy sinh cái tánh hư tật xấu của mình á, cái đó là cái điểm tốt nhá. Rồi còn gì nữa? Rồi câu này là ngơ ngác sai lầm tâm lại động. Ngơ ngác là phải sai lầm rồi phải không? Ngơ ngác là không biết đường đi, thế nào cũng dễ làm sai. Nó ở thế gian này là toàn là sự ô trượt không, mà nó thu hút mình rất là dễ, nên ra mình dễ bị sai lầm lắm. Đi xuống thì nó dễ, đi lên thì nó khó. Thì con đường đi xuống mình mở mắt mình nhìn ra cuộc đời đó, bao nhiêu sự cám dỗ mà nó thu hút mình, mà nhiều khi mình lâm vô đó là mình cũng không có thấy rõ, mình không có biết là mình đang đi con đường sai nữa. Sai lầm thì đương nhiên là mình đi xuống thì cái tâm mình nó sẽ bị động rồi, chứ đâu có tịnh được. Chỉ có khi nào
anh bảo cho em đóng góp cho anh bảo cái giờ anh bảo nói cái người đời mà ngơ ngác đó, anh bảo bây giờ em xin lỗi em hơi động một chút, là những người mà bị khùng đó anh bảo cũng là một cái loại người ngơ ngác, nhưng mà họ tâm họ đâu có động đâu ta, đúng không?
Cái đó
lại bị khùng đó, mấy người thần kinh không ổn định đó anh.
Cái đó mấy người mà thần kinh không ổn định á, là không ổn định đó, nghĩa là động rồi, nghĩa là họ không có không ổn định là động rồi. Nếu mà nó định á thì nó đâu có bị khùng. Nó khùng là tại vì nó bị mất quân bình, nó mất trật tự, nó xáo trộn ở bên trong rồi, nó bị xáo trộn.
Em hiểu ý anh, em hiểu cái điều đó lắm, nhưng mà ý em đang nói tâm lại động là sao, nghĩa là mấy những người thần kinh không ổn định với đời, em nói những người mà giống như là điên điên khùng khùng á, mà đi ra đường mà giống như hát nghêu ngao được anh, những người đó đó là họ đưa cái gì họ đâu có cần thiết, như là cái cũng mặt mà sao anh
mất trí rồi
đúng rồi, là
không cần biết gì nữa, nhưng mà nó là cái đó là cũng như là bị hư rồi, bị xáo trộn rồi, con người đâu có phải là con người nữa.
Dạ không, rồi em mới tiếp tục tiếp là do đó nếu mà là mình á, mình là người tu, em bé mới đang thấy nó hai cái đường nó vậy nè, kìa em nói cái suy nghĩ của em. Nghĩa là do đó cái người tu của mình á, nếu mà mình cũng ngơ ngác giống như là cái thần kinh, giống như những người mà như vậy á, mình không màng đến cái sức khỏe bậy nó lộn, không màng đến cái vẻ mặt bề ngoài của mình không màng đến cái ăn mặc ăn uống gì đó, là những giống như những người thần kinh của đời đó, đó anh.
Đâu có phải vậy, nó cái quan niệm đó là sai. Đâu phải đâu, bao giờ mình nói người tu là mình không có màng tới cái mặt của mình, không có màng tới bề ngoài của mình. Cái mình ăn mặc đàng hoàng á là chứng tỏ cái người đó có trật tự. Tại vì cái vía là nó đại diện cho phần hồn. Mình đi tới chỗ nào mình ăn mặc đàng hoàng, người ta nhìn mình khác, người ta tiếp đãi mình khác. Còn mình ăn mặc như thằng ăn mày ở ngoài đường á, ai thèm ngó tới mình. Cái đó là cái trật tự ở đời mình phải có, chứ đâu phải mình người tu rồi mình ăn mặc làng sàng. Thấy cái bao giờ thầy ăn mặc làng sàng mà lên ngồi giảng không?
Dạ không, nhưng mà em ý nó là không.
Bây giờ mình lấy ví dụ đó để mình thấy. Dạ. Không phải mình buông bỏ là buông bỏ trong tâm, chứ không phải là mình buông bỏ những cái mà cần thiết ở đời. Cái trật tự, cái sự sạch sẽ, cái trật tự, cái nhà mình ngăn nắp, cái đó là cái trật tự ở đời mình phải có. Cái người mà thầy nói vô cái nhà mà nó mất trật tự á, là biết cái người chủ nó như thế nào rồi.
Vậy không, ý em nói chưa có hết, chắc anh Bảo chưa hiểu rõ. Em nói là không màng là không có, như là phải quần này áo nọ, như là phải đẹp đẽ ra, giống như đúng rồi, dĩ nhiên là mình phải trật tự trong cách ăn mặc của mình. Chứ mà em ví dụ phụ nữ mình là mê, giống như là
không phải mê mốt
sắm đồ đó.
Mình không cần phải mê đồ sang trọng.
Đó, đó, đó. Ý em là vậy.
Mấy ngàn đồng, một cái bóp mấy ngàn đồng á, cái hiệu để mình xách đi cho người ta nhìn mình là mình mang đồ hiệu. Mình không cần. Mình cần.
Không cần đó, em nói đúng rồi. Mình đàng hoàng chỉnh chu là đúng rồi. Mình phải có đó, em hiểu.
Mà phải hoàn chỉnh, là mặt mình ra ngoài cũng dễ coi, chứ không phải để đầu tóc bù xù, không có gì.
Dạ đúng rồi, dạ không. Không phải vậy, em phải là vậy.
Không màng là mình ham, không có ham cái xa hoa.
Đúng rồi, à ok, không tham sai qua đó. Không có đua đòi, phải
đua có, đòi, cái, có đồng hồ, hiệu, hồ cái mấy chục ngàn, mình cũng phải có đồng hồ mấy chục ngàn. Người ta đeo cái bóp hiệu, mình cũng phải đeo bóp hiệu để cho nó dễ dực hơn, nó dễ thấy hơn. Không? Đó, thành ra cái đó mình không màng, nhưng mà mình phải có cái trật tự ở đời. Bởi vậy thì nhiều khi mình nhìn á, mấy ông mà bạn đạo mà hồi mấy năm xưa mới vô á, họ cũng ăn mặc vàng lắm. Họ ăn mặc đàng hoàng cũng như thầy vậy đó, cũng costume, cravat, đủ thứ hết đó. Bây giờ thì khác rồi. Thời buổi này nó khác rồi. Chứ hồi xưa là đi gặp thầy đó ăn mặc đàng hoàng lắm nha. Chứ không có được mặc để bói, rồi mình ra cũng như mình đi gặp một vị mà mình kính nể, mình đâu có dám ăn, mình phải lấy bộ đồ chiến của mình ra chứ mình đâu có dám mặc ăn mặc lịch sự. Nếu mà mình tôn trọng cái người mà mình gặp á, là mình đã phải ăn mặc đàng hoàng.
Ý em là ý em nói là mình cái khi mà em đang nói cái sự trái ngược giữa cái người tu của mình á, nếu mà phần hồn mình sáng suốt á, thì mình cũng sẽ giống như người ngơ ngác của đời á, là người cái thần kinh không ổn định, là họ không màng, họ không có không cái việc đó đó. Nhưng không, mà mình phải chỉnh chu, em hiểu.
Cái người mà mất ký như Cẩm Tú nói là cái người bệnh rồi. Cái người đó là kể như là không phải là một con người nữa, là con người mà không có làm chủ được cái cuộc sống bình thường của mình nữa, là không còn biết. Kêu là mất trí. Con người ta sống nhờ có cái trí, mà con người đó mất trí là mình đâu có đem họ ra mà mình so với mấy người khác được. Mình so với mấy người bình thường thôi, chứ cái người mất trí là kể như tiêu rồi. Sụp đổ hết rồi, tâm linh sụp đổ hết rồi.
Dạ, tâm linh sụp đổ. Người đó nặng ha anh ạ.
Nặng quá. Nghiệp nặng, sống
quá nặng luôn.
Con người mang xác người mà sống như con thú vậy.
Thôi còn hơn con thú nó còn hiểu nó làm gì, mấy người đó em nghĩ họ không hiểu cái gì luôn.
Nó bị xuống vậy đó. Mang xác người mà không có được cái phẩm của con người.
Dạ. Anh nghĩ là mấy người đó, em nghĩ là hình như thú giống như là thua hơn con thú luôn đó anh phải không? Em nghĩ mấy người đó từ con thú nó còn sáng suốt hơn mấy người đó nữa. Đúng không? Tại nhiều con thú nó có thể tu được, nó thành đạo. Người ta biết bị gì, xin lỗi. Dạ thôi, mình qua chiều câu khác đi.
Rồi, thành ra cái người mà bình thường đi, mình nói người bình thường đi ngơ ngác, thì thế nào cũng làm sai lầm, là không biết đường đi. Dạ. Thì mà không làm sai lầm thì đương nhiên là phải rước động, chứ làm sao tỉnh được. Sai lầm thì nó gây thêm rắc rối cho chính mình. Gây thêm nghiệp quả mà gây thêm rắc rối. Khi mà mình làm sai, nó gây thêm nghiệp quả, nó gây thêm rắc rối cho chính mình. Nha, tâm lại động, khổ tâm cực trí cũng như không. Sao tại sao khổ tâm mà cực trí cũng như không? Tại sao người
gì,
mà
tự tại, chuyện gì cũng vậy không mà thì là mà vậy
tại
đó.
Sao tại sao cái người ngơ ngác đó họ lại khổ tâm mà họ cực trí?
Thì lo làm giàu đó anh, thì em hiểu câu này thầy nói là giống như mình lo làm giàu mình sẽ mua thêm một căn nhà khác, ví dụ như vậy. Nhưng mà cuối cùng họ không biết. Dạ.
Có cái gì là phải lo cái đó, thầy nói cái luật ở dưới thế gian này, có thêm cái gì là phải lo cái đó, phải không? Yeah. Bây giờ mình nói một người vợ là đã lo rồi, thêm hai người vợ là lo nhiều hơn, phải không? Rồi yeah, bây giờ thầy nói mình một căn nhà là lo rồi, mà mình hai căn nhà là mình lo nhiều hơn, phải không?
Yeah.
Thành ra mình có cái gì là mình thêm là mình lo cái đó, là mình tạo khổ cho mình. Mình đâu có phải ở đây đời đâu, bây giờ nói bây giờ mình đầu tư mình đủ thứ chuyện hết, nhưng mà mình đâu có sống đời đâu, mình đâu có sống lâu năm đâu mà mình hưởng. Mà mình cũng đâu có hưởng được cái gì đâu, của thiên trả địa mà. Cái luật, nó có những cái luật mà mình phải hiểu, của thiên trả địa. là của ông trời, khi mà mình đi đó là hai bàn tay không á, là mình trả lại hết, trả lại không. Thì mình thấy rõ cái gì? Mình thấy rõ đồng tiền đó là của ai cho. Cẩm Tú Đành rồi đó.
Dạ, duy trì kim mẫu.
Duy trì kim mẫu cho. Nhưng mà bây giờ nếu mà ba cho mượn gì thôi chứ đâu ai cho luôn. Cho mượn coi mình làm cái gì. Cho mượn coi trong cái trường học, bây giờ mình học cái lớp đó, cho mượn mớ tiền coi mình làm cái gì. Mình hưởng cho mình sung sướng một phần, rồi còn phần còn lại làm cái gì. Có thuận thiên không hay là nghịch thiên. Làm đúng thế thiên hành đạo không hay là... Mình không có thế thiên hành đạo, mình chỉ một là gác kho, hai là xài phung phí, xa qua.
Dạ, dạ cũng như không, em nghĩ cái chữ không ở đây là
không,
giống
như không còn
để vậy không đó.
À, mà tại sao mà phải khổ tâm cực trí gì vậy?
Đó, bởi nếu mà mình hiểu được cái giống như là nếu mình trả lại cái câu đầu của anh định hướng đó, cái chữ ngơ ngác là không có mục đích, không có chú ý, không có hướng đi đó. Thì cái chữ như không là người ta không hiểu được là sau này mình mất, mình chết.
Mình khổ tâm, mình cực trí, mà rốt cuộc cũng trễ gì không?
Cũng trở về không, đó là vậy.
Nghĩa là không là sao? Cái gì không là lúc mình chết đi á, là cái xác mình trả về cho cát bụi. Yeah. Của cải mình có trên đời đó mình cũng phải để lại thế gian, không có mang theo được. Yeah. Mình chỉ mang theo được cái gì?
Hồn sáng suốt.
À, và hồn với cái sự sáng suốt của mình mà đã gặt hái qua sự kích động và phản động tại thế này, mình hiểu được cái gì, mình học được cái gì. Vì nó ghi trong cái thức của mình rồi. Là bây giờ mình học đạo ở đây là dầu sao đi nữa đi là mình cũng đem theo à, nó đi theo mình. Nghe không? Thành ra mình học, nếu mà mình biết tu á, thì mình không có bị khổ tâm cực khí, mà mình cũng trở về không như mấy người kia, nhưng mà mình cái không của mình nó còn thanh nhẹ hơn nữa. Tại vì cái không mà về đạo pháp á, là do sự thanh nhẹ, sự hiểu biết mà nó mới có cái không đó. Chứ không phải là cái không tiền không bạc, không tiền không bạc thì ai cũng như nhau rồi. Khi ra đi là mọi người giống nhau hết. Nhưng mà có trở về được cái không của tâm linh không là cái chuyện khác. Làm thua cái cách sống của mình như thế nào, cái cách tu của mình như thế nào. Thì mình mới trở về cái không của tâm linh thôi. Có ai thêm nghe gì câu này không?
Chị Alice sao nói vậy ta?
Anh bảo anh đi như là máy bay, làm sao mà chị đi được?
Thôi xuống đi bộ đi anh ơi.
Dạ. Quá, à. Đi dạ, nói gì nói gì, để anh nói thì anh nói dữ lắm à.
Anh nói một hơi đi tới hết bài vậy đó. Anh ngồi nghe đi tới hết bài rồi, nhanh lắm.
Rồi, giờ nói đi, giờ cho tôi nghỉ chút xíu nha.
Thật sự ngơ ngác á, em cũng tìm hết tài liệu, trong tài liệu của em cũng có ngơ ngác, không có thầy, không có định nghĩa mấy cái này. Nhưng mà nãy nhờ anh Bảo với lại Tú có nói ra mấy cái này thì phân ra hai chuyện. Thì đời á, mình hay nói con nai vàng ngơ ngác. Thấy không? Con nai vàng ngơ ngác.
Nó đi nó có qua cái lại, nó không biết làm gì không?
Không. Rồi đó, giờ đi mới ra thầy nói sao? Thầy nói phần hồn mình nó phải phân nhiều loại, chứ không phải là mình nói phần hồn là sáng suốt hết hay là phần hồn là hiền hết. Con nít thì thầy nói giống nhau, con nít đẻ ra thì rất là vô tư, là tự nhiên và hồn nhiên. Cái đó thầy có nói nó giống nhau ở chỗ là nó chỉ biết oe 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 thôi. Chỉ có một điều á, phần hồn không bằng lòng xuống, cho nên khi mà nhập xác á là quậy quá, khóc dữ lắm. Phần hồn nó không bằng lòng, cái đó có. Nhưng mà cái con nít nó giống nhau một chỗ là nó, thầy nói là hồn nhiên và tự nhiên nó có, cũng như thầy kia mình tu là trở về với hồn nhiên và tự nhiên là vậy đó. Nhưng mà có những phần hồn xuống á, là từ trên xuống thì cũng có nhiều cái trình độ, rồi có những cái phần hồn mà từ luân hồi lên cũng có nhiều cái trình độ. Mình không có gặp vô là phần hồn mà sáng suốt hết, không phải. Có những cái trình độ khác nhau thì phần hồn đâu phải sáng suốt giống nhau đâu. À, dù như cái sáng suốt của Tú đâu giống như anh Bảo cũng đâu giống chị, đâu giống ai, mỗi người cái sáng suốt nó không có giống nhau. Chỉ có cái là mình tu để trở về cái sự sáng suốt thanh tịnh của mình theo cái trình độ của mình, chứ không phải theo trình độ của người khác, theo của mình mà thôi. Rồi cái chỗ anh Bảo có nói là người tu có ngơ ngác á, thì ở đây á, chị nói về chị thôi. Cái ngang ngơ ngác á, làm lúc mà chị bắt đầu vô tu á, thì không bắt đầu thiền thì lúc còn trẻ lắm, không có hiểu. Chỉ biết là mình thích thiền, mình cảm thấy mình nghe đạo mình rất là thích, rồi phải đi tìm mấy cái băng mà nghe. Lúc đó thì năm tám mấy thì nghe được mấy cái cuốn chân kinh là cũng mừng lắm rồi. mà những cuốn chân kinh á mà nghe đó nha, rất là mệt nha, buồn ngủ dữ lắm, để vô mà ngồi nghe thiền là ngủ thôi chứ không biết mình đi tới đâu nữa. Tại những cuốn chân kinh nó rất là khó vô, là nó rất là dễ hiểu mà rất là khó vô, là tại vì lúc mình thiền á mình nghe cái thầy nói cái giọng monotone á, nó cứ điều vậy đó, mình dễ ngủ lắm, dễ thăng lắm, cho nên hồi nhỏ mà nghe được những cái đó là vui lắm, nhưng mà không có hiểu nhiều. Khi đó chị cũng ngơ ngác lắm, mình không ngơ ngác mà có nghĩa là sao? Ngơ ngác là mình biết mình đi theo cái đạo nào là đúng, mình đi theo cái con đường nào đúng, chỉ biết mình thiền thôi. Chỉ biết thiền mình thấy mình nhẹ, mình vui thôi. Tại vì đâu có phải giống như mọi người được thấy ông thầy đâu, đâu thấy ông Phật đâu. Chị đâu có thấy, chị biết thích nghe ông thầy nói gì đó, nhìn thấy mấy chúng văn mà ông thầy cũng giảng thì mình thích lắm. Cái đó cũng là một cái sự ngơ ngác. Nhưng mà ở đây thầy nói là ngơ ngác sai lầm. Sai lầm của mình là sai lầm gì? Mình có cái gì mà sai lầm, mình ngơ ngác mà mình đâu biết gì đâu. Mà nãy anh Bảo có nói là, Bảo nói cái sai lầm của mình là gì anh Bảo? Là không biết đường đi, không biết từ đâu đến và đi về đâu, và không có định hướng cho mình. Còn cái sai lầm trong bản thể của mình, khi mà mình lớn lên rồi mình có nhiều sai lầm lắm chứ. Nhiều sai lầm mình có ngất hoài đó. Cái đó là em có clip. Thì nói sai lầm của mình là mình tạo thành cái tự ái cho mình cũng có, rồi nó dồn cục lại cũng có. Tại từ nhỏ đến lớn thế nào cũng có giận dỗi chứ. Ai dám nói là không có giận dỗi từ nhỏ lớn, không có không? Ai không có không? Có giận dỗi.
Cái đó là nó thuộc về sai lầm của thế gian, sai lầm này tới sai lầm nọ.
Ngay cả tu xong còn chưa chắc 100% là không có tự ái nha, cái này có nha. Thật sự mà nói cái tu xong mà nói là hạ mình học hỏi là không phải dễ à. Cái đó khó lắm à, còn cái tự ái á, còn cái thầy nói cống cao ngạo mạn hay nói hoài á. Đó là thầy nói là một cái cửa sắt để giam mình thêm. Đúng không? Là mình không có lối thoát. Tại vì cái sai lầm đó là mình cứ nói tôi tu lâu rồi, hoặc là tôi là tiên rồi, tôi không còn nghe người khác. Người khác nói không có bằng tôi, hoặc là người khác nói đâu có gì đâu. Người đó nói lý thuyết. Cái đó là những cái mà biện luận cho mình á. Cái đó cũng là một cái sai lầm. Mình cũng có chứ, không phải không có đâu. À, thầy nói là mình phải hiểu sai lầm chính mình thì mình mới là người siêu văn minh. À.
Còn, à. Còn có cái người ngác nào khác không khi mà mới bước vô tu á?
Có chứ.
Cái nào?
Khi mà đi vô tu á, rồi đó cũng do là thí dụ như mình cái mình không hiểu được nhiều đó, thì khi đó mình dễ sai lầm lắm. Sai lầm là sao? Là so sánh đạo này đạo khác. Còn không á, thì nhiều khi á, trong quá trình mình tu á, mình không hiểu rõ đó, cái thời gian mình làm việc á, mình có nhiều cái cám dỗ lắm, rồi mình dễ dẫn, mình đang ăn chay cái dẫn quan mặn, rồi cái từ từ cái bỏ thiền. Đó là những cái ngơ ngác của mình cũng có chứ, nhưng mà cũng đó là những cái sai lầm đó, cho nên năm ra mới có Eli bữa nay này. Không sai lầm đâu có ngồi đây. Không sai lầm đâu ngồi đây. Phải không? Có sai lầm, có sai lầm. Cái sai lầm lớn nhất là mình không hiểu, mình không hiểu mình không thấy mình không hiểu, mình
không hiểu đạo luôn.
Không hiểu đạo, không hiểu gì hết, chỉ biết nghe thầy thích vậy thôi. Nói thiệt, cái đó thích làm tiên chứ không gì. Còn nhỏ mà đâu hiểu gì đâu. Thích tu làm sao tiên, bay gì thật nhiều. Vậy thôi, thấy bà Phật Quán Âm Bồ Tát, bà cứ chỉa tay ra, bà cứ lấy nước cam lộ, bà rải mà giúp người ta đi. Thì thích cái đó thôi.
Không hiểu tại sao được. Không hiểu tại sao phải tu, mà tu để làm gì cũng đâu có hiểu phải không?
Em chỉ biết là làm sao tu để làm được tiên, rồi làm sao thấy giống Quán Âm Bồ Tát, cầm cái cây nước cam lộ rõ. Tôi biết gì đâu, không hiểu gì đâu. Cho nên cái đó cũng là một cái sai lầm.
Không có cái cơ duyên mà để học đạo hả?
Không có, đâu có đủ như bây giờ. Bây giờ là quá nhiều mà mình nghe không hết. Chứ ngày xưa là không có đủ đâu. Nếu mà ai có những năm mà 85, 86, 87, những cái năm đó ai cũng biết đó, là rất là ít băng từ mà đem về cũng khó khăn lắm. Đem về phải giấu lắm, mà phải chia ra mấy cái cô chú bạn đạo, người ta copy, người ta lỡ, người ta cho mình một cái cassette nhỏ xíu đó, mà đi phải giấu vô cái giỏ để chạy xe, mà chạy xe Honda thời đó đó, phải giấu bỏ vô giỏ chạy, sợ người ta đi theo sau lưng đó, nhìn nó sao có ai theo không, sợ tới vậy á. Phải đi lên đấy, quận Gò Vấp, đi qua tới Bình Triệu, đi xuống Thủ Đức, đi lên Long Thành, đi qua Gò Vấp, đi vô mấy cái nơi rất là hẻo lánh để mà lấy những cái cuốn băng nó về. Mà mỗi lần họ thiền chung nó khổ lắm, không phải như bây giờ đâu, khó khăn lắm chứ không phải dễ. Nhưng mà không có được cái người mà giảng hết cho mình hiểu tại sao mình phải làm chuyện đó, mình chưa có hiểu. Vì ngày đó đó, thật sự mà nói, mỗi lần mà họp lại đó, thì không có nghe nói đạo, còn nói về cư sư Thanh Hải, nói những cái đạo khác mà mình không biết tại sao phải nói những cái đó, mà mình không muốn những cái đó.
Tại vì họ không có biết cái kia mà nói cái này chứ nói gì vậy.
Thì đó là đâm ra những cái đó là mình cho mình không có cái hướng đi đó. Đó là bởi vì hồi nãy anh Bảo có nói là định hướng. Mình không có định hướng. Mình chỉ biết ở mình tu để mình được làm tiên vậy thôi. Mình nghĩ vậy thôi. Mình nghĩ rất là đơn giản thôi.
Ủa chị, nhưng mà chị có định nghĩa rất là hay là sai lầm là cũng do mình tự tạo ra đó. Tạo tự ái, tạo sống sống hay đúng không?
Tự ái á.
À, sai lầm là mình tự tạo ra hai cái đó hay đó.
Mình tạo
tự ra. Mình tạo mình ra thôi, đúng rồi. Tự mình tạo ra thôi.
Đúng không? Chứ đâu rồi. Ai ghét mình đâu. Thật sự mà nói, thật sự có những cái sự gọi là cái gì ta, mình communication gọi là gì, tiếng Việt là gì anh Bảo? Communication là gì anh Bảo? Nói ra không? Phải nói ra. Phải không? Phải nói ra không? Khi bằng gì đó.
Anh giỏi cái tiếng Việt lắm, nói đi.
Thông cảm nhau hả?
Truyền thông hay sao?
Truyền thông, thông cảm hả?
Phải communicate anh Bảo, khi bằng gì anh Bảo?
Phải trao đổi, nói chuyện với nhau.
Trao đổi, phải nói như mình phải nói ra cái chuyện đó cho người đó, người ta mới hiểu mình. Nhiều khi tại vì xa quá người ta cũng không hiểu mình, nhiều khi người ta không vui, người ta không thích những cái đó là không phải là tại mình muốn, mà tại vì người ta xa quá mình không có điều kiện để mình nói cho người ta hiểu.
Ủa chị, nhưng mà cái đó kể chuyện người ta chứ đúng không? Theo như em nghĩ bây giờ mình đang nói về mình, cái sai lầm của mình
tự
chịu chị, nhưng mà bây giờ người ta không hiểu mình nói đúng. Em đồng ý, em hiểu cái ý của chị là khi mà người ta không hiểu chị nói để người ta hiểu rõ chị hơn hả?
Đúng rồi.
Chị nghĩ có cần thiết không? Nhiều khi người ta bây giờ tùy, giống như nãy mình cũng có bàn luận là tùy trình độ của họ. Nhiều khi ok, em ví dụ như cái chuyện làm của chị đúng không? Chị lên số đạo là em biết là sẽ có rất là nhiều người phê bình nói. Mà giờ mỗi người một ý, bây giờ chị ngồi chị nói người này, chị nói người kia thì sao ta? Chị có đủ thời gian cho chị để mà chị nhìn lại mình không, hay là chị sẽ dành thời gian sao? Chứ ý chị là sao em chưa hiểu đó nha.
Đấy, cũng như có những cái chuyện mà mình nói trong cái thực tế đó, mình nói trên thực tế đó, ví dụ như có một cái sự sai lầm nào đó mà không phải tự mình tạo ra, mà có những cái hành động của mình người ta không hiểu, người ta sẽ không có hiểu mình thì người ta sẽ không thích mình. Thí dụ vậy, mình có những cái đó xảy ra chứ, trong cuộc sống đó thì cái độ hiểu của mọi người khác nhau mà.
Nhưng mà cái đó đâu phải sai lầm của mình tạo ra.
Dạ đúng rồi, đó đúng rồi.
Nhưng một mặt nào đó mình cũng phải chịu chứ. Mình
cái đó mình chịu, một chịu một cái sự mà không hiểu với nhau thôi, mình chịu đựng thôi chứ. Mình đâu có phải mình tạo ra cái sai lầm đó, mà bây giờ cái chuyện nó xảy ra rồi mình cũng đâu có làm gì được. Mình cũng phải thả lỏng, mình quay về, mình lo mình sửa cái sai của mình thôi chứ mình đâu có làm gì hơn.
Đâu phải cần đi nói với người khác là cái tôi làm vậy đâu chị. Nếu mà em nghĩ là vậy.
Nếu mà nó không có sự thông cảm gì, nó không hiểu nhau thì cái đó mình phải chịu thôi. Cái hoàn cảnh nó đưa tới là mình không có cái duyên nữa, cho nên nó mới xảy ra cái chuyện đó. Mà bị
cái duyên,
cái duyên nó không có, cái duyên nó không có thì mình chỉ quay về mình lo mình tu thôi chứ mình đâu có làm gì hơn.
Nhưng mà cái tốt hơn.
Mình đâu có phải. Phải không?
Em nghĩ em khác gì em là chị, em sẽ không. Em biết em có ích kỷ không em biết, nhưng mà cái đó là chuyện của người ta suy nghĩ về mình, đó là chuyện của người ta rồi chị. Em thấy mình là quan trọng hơn, mình lo chuyện của mình thì hay hơn là mình. Dạ. Phải đi giải thích cho người ta biết. Em biết nhà đó là em suy nghĩ của em.
Đi nói rõ hơn đi.
Cho nói là hiểu được cái sai lầm của chính mình, mình phải biết cái nguồn gốc, thì nói phải biết gốc với ngọn. Cái gốc từ đâu và ngọn từ đâu thì mình phải hiểu được thì mình mới sửa được. Có nhiều khi có những cái vô tình của mình làm sai, mình cũng phải tự sửa chứ không phải mình nói ok người ta nghĩ gì sao mình. Chị thì không quan tâm cái người xung quanh mình nghĩ sao, nhưng mà có khi mình phải về mình, giống như mình nói mỗi một ngày thiền mình cũng phải kiểm điểm mình, tại sao mình làm cái đó mà người đó người ta mới hiểu, rồi từ từ tự động người ta tự hiểu thôi. Nhưng mà mình biết là mình sẽ sửa, mình phải sửa, bởi vì mình mới nói là hiểu được sai lầm của chính mình là siêu văn minh, là vậy đó. Là mình phải hiểu được thì mình mới hiểu được tại sao cái người đó hiểu lầm. Cũng thật sự những cái hành động của mình mà mình ta không, vô tư của mình làm cho người ta không hiểu mình thôi, thì cái đó cũng phải
là lỗi cha mẹ mình. Gia đình em thì em sẽ nói, còn người ngoài thì chắc em không nói. Dù như cha ba má em mà nói complain hay gì về em thì ok em sẽ ngồi xuống nói giải thích, em sẽ giải thích với là những người thân với mình, còn người đời thì chắc là em thôi hết duyên như anh bạn nói thì thôi, không hiểu mình thôi.
Đối chị á, trong công việc thì cần cái đó thì cần, tại vì trong công việc á, ngành mình tiếp xúc người ta tới 8 tiếng rồi đúng không, người nhà nhiều khi mình nói chuyện có 1-2 tiếng rồi, chứ không có bằng người ở ngoài. Đó là tại vì trong công việc mình là muốn cho cái công việc nó trôi chảy á, là có những cái chuyện của mình làm người ta không hiểu, có nghi mình làm qua mặt người ta, hoặc là mình làm nhanh quá mình làm, hoặc là mình nói trội hơn người ta cũng khó chịu lắm.
Tùy người, đúng rồi, tùy người
nhưng mà trong cái mục đích cuối cùng là vẫn biết là cái kết quả tốt và mình là người tốt, và mình biết được mình để mình sửa để cho nó gọi là hòa hợp với người ta, thì đó là mình phải hòa đồng với người ta, thì lúc đó mình mới đi lên xa được, mình mới thăng hoa được. Thì trong cái hòa đồng đó có cái nhịn nhục, thầy nói lúc nào cũng vậy mà, trong cái hòa đồng đó có nhịn nhục. Thì hồi nãy á, nó ngơ ngác như Bảo nói á, ngơ ngác là không biết đường đi, là trong cái quá trình tu của chị cũng vậy đó, không biết đường đi và không có định hướng. Cái đó cũng là cái mà cũng là cái mà em bị cái sai lầm.
Nhưng mà nãy chị vừa mới nói rất là hay, là tự nhiên từ con nít tới giờ chị nhảy qua tới đây con người lớn luôn rồi. Thì chị nói từng giai đoạn mà thầy nói về hồn coi, chị đang nói con nít vô tư, thầy nói rồi cái sao tới có gì từng giai đoạn chứ phải không? Hay là có một giai đoạn thôi?
Con nít gì nè, con nít rất là vô tư là thầy nói
cái khác. Em hiểu đó, rồi tới gì nữa, rồi tới phần hồn nó làm sao nữa, nó tiến hóa làm sao trong khi làm con người.
À, cái tiến hóa đó là hay lắm đó, trong quá trình tiến hóa đó, mình trong quá trình tiến hóa là tùy theo cái căn duyên của mình, tùy theo cái độ tiền kiếp của mình, thì cái tiến hóa theo cái luật định mà thầy nói là luật trời đó, có một cái từ mới mà em chị quên mất rồi, chị mới nghe thầy nói rất là hay, cái tiến hóa theo luật định của ông trời đó, thì mỗi người tùy theo cái trình độ và cái sắp đặt của ông trời, Bảo nhắc hoài đó, sắp đặt của ông trời đi theo, ví dụ như mình đi theo cái hướng này là sắp đặt theo mình hướng này là mình sẽ đi hoài, tùy theo nếu mà cái tâm mình tốt á, mình sẽ đi theo cái hướng tốt mà mình phát triển, mình đi lên mình thăng hoa, còn nếu không mình sẽ bẻ trái một cái là mình ra làm một cái chuyện gì đó khác hơn,
sai ví dụ một, như sai một ly đi dậm là vậy đó.
Đấy, giống như là
tác động bên ngoài luôn đúng không chị? Nghĩa là còn phải lúc nếu mà chị nói là con nít xuống bao giờ nó họ cũng là con nít, nó cũng là nó rất là khóc que que thì nó không có thích xuống đây nên mà nó bị bắt xuống đây nó khóc.
Nhưng mà cũng vậy. Bây giờ mày trả lại cái chuyện mà nó không thích xuống đây đi. Mà thiệt ra nó phải năn nỉ mới được lên làm người.
Tì không phải ai cũng không dám. Cái này phải nghe kỹ hết bốn cuốn đó mới biết, không phải người nào cũng dám vậy.
Chứ đâu phải đứa nào nó cũng không đồng ý đâu. Có nhiều đứa nó sinh lên mà.
Nhưng mà thầy nói vậy đó, thầy nói là nó khóc ngoan ngoan, nó không bằng lòng.
Ừ, đúng rồi, thầy có nói, anh có nghe, nhưng mà cái đó anh cũng hơi thắc mắc là tại vì có nhiều đứa nó sinh lên mà, nó làm đại nguyện để được lên làm con người để làm cái gì mà. Thành ra mấy đứa đó là, trên nguyên tắc là không có khóc.
Không, phải nói gì nè, phải nói cái đầu thai đó là hay lắm nha. Cái đầu thai nói là đi kỹ một chút xíu. Một đứa con nít mình có thể xác nhận được, xác nhận đứa đó động loạn hay không động loạn. Chứ không có xác định gì khác khi nó đẻ ra, chỉ không thấy thấy không, mình không thấy, mình chỉ thấy cái sự động loạn và không động loạn thôi.
Không, bây giờ mình trở lại cái vấn đề mà nói nó không bằng lòng xuống làm người đó, cái đó bây giờ Eli giải thích sao?
Đúng rồi, tại vì thầy nói đó là những cái phần hồn mà từ phía trên xuống, thầy nói là phần hồn từ trên xuống nó không bằng lòng, là đã có những trường hợp á, là thí dụ như cái trường hợp ví dụ như làm bể cái ly ở trên trời, làm bể cái ly bắt đẩy xuống phải không,
đẩy vô phạt. Cái đó bị phạt hả?
Đẩy vô rồi cái đó là nó không bằng lòng.
Rồi có mấy cái ở dưới sinh lên thì sao?
Ở dưới sinh lên là khác. Dưới sinh lên là thí dụ như sinh lên là nói bây giờ con làm thú nhiều kiếp rồi, 10 kiếp bò, 5 kiếp trâu, con khổ quá thôi cho con lên được làm người, con chỉ biết làm người tốt thôi. Có những người đầu thai trước khi đầu luân hồi sinh á, thôi con được luân hồi, con được đi tu mà không có nói tu đạo gì. Ông nói tu đạo gì để đẩy vô chùa hay đẩy vô chỗ khác còn cao hơn chút xíu. Có
thì mấy, đứa, mấy người đó là họ sinh lên phải không?
Mấy người đó là không phải là sinh lên, tại luật định đó, ví dụ như cho 10 kiếp trâu, 10 kiếp bò, 5 kiếp trâu thì tới cái thời điểm đó là nó đủ rồi đó, thì nó phải lên làm người trở lại.
Nhưng mà khi mà nó làm nó có một cái đại nguyện để nó được lên làm người để làm.
Chắc chắn ai cũng phải có cái đại nguyện
đó, nhưng mà nó lên đây vậy nó đồng ý rồi, cái đó là cũng như là đăng ký rồi.
Nhưng mà khi vô đó nó có hù à, khi vô cái bản thể mà nó có hù à,
thì nó quên phải nói là nó quên cái đại nguyện của nó cho nên nó mới khóc la ầm sùm.
No, người nào cũng không có nhớ hết trơn, từ trên xuống cũng vậy, cũng không có nhớ cái đại nguyện.
Tại sao tại vô cái bản thể con người này là nó bị xóa hết rồi, nó cho ăn cháo lú là quên hết trơn rồi.
Chắc chắn khi qua cái bánh xe luân hồi đi qua Mạnh Bà Đình là đã quên hết rồi. Nhưng mà khi vô cái bản thể, bất cứ một đứa con nít nào thầy nói là khi vô cái bản thể là nó tới hù, nó la, nó khóc ngoan ngoan là nó không bằng lòng. Mà tại vì đâu có biết là nó đâu có biết cái gì đâu, nó đâu có biết cái gì là nó muốn sinh lên, nó làm cái gì hay là nó muốn xuống là bị đài. Đâu có biết gì đâu.
Tại vì nó quên hết rồi, chứ thiệt ra nó lên xuống nhiều lần rồi. Nhưng mà tại nó quên đi, mỗi lần nào lên cũng xóa hết trơn, quên hết trơn à. Thành ra nó là con nít này. Thầy nói nó là con nít thì lúc đó cái phần hồn nó còn ra vô dễ dãi, cho nên nhiều khi mình thấy nó cười giỡn mình đó, tại nó thấy cái cõi bên kia. cái khi mà cái mỏ ác nó đóng lại rồi đó là hết rồi đó, là nó là con nít tới mấy tuổi?
5 tuổi.
5 tuổi rồi tới 12 tuổi đó, là nó hết, nó mới là con của mình.
Hết là, sau 12 tuổi mới là con mình.
À, sau 12 tuổi mới là con mình, thì lúc đó nó còn nhỏ, nó là nó còn ngây thơ, nó còn trong trắng lắm. 12 tuổi là bắt đầu có tánh nó hiện ra rồi đó, nó là con mình. Những cái tánh mà nó mang từ tiền kiếp tới đây á, là lúc đó nó loại ra, nó thuộc loại nào, loại hiền, loại ác, loại dữ, loại giận. Nó có cái tánh đó, mình thành ra mỗi đứa nó có cái cá tánh khác nhau. Mình nhìn đứa con nít nó động loạn hay là nó bình tĩnh, hay là đứa con nít nó dễ thương, nó khác à.
Đứa nào mà nó ra mà nó không khóc la um sùm á thì mấy đứa nó thanh tịnh lắm, nó không có ồn ào. Nó lớn lên nó cũng thấy nó cũng trầm tính lắm. Còn mấy đứa mà nó um sùm nó đi ra đường nó cũng la, 2-3 tuổi nó cũng la, 5-6 tuổi nó cũng la, nó la hoài, mấy đứa nó động dữ lắm.
Nó động loạn, thành ra mình coi cái đó mình cũng biết sơ là cái gốc nó thuộc là cái gốc động hay là gốc tịnh.
Rồi cộng thêm nữa là cái tánh thì cũng từ tiền kiếp mà mang đến, và tánh cũng từ tập quán mà ra.
Có thể là trong cái tánh từ tiền kiếp là do cái tập quán của cái tiền kiếp mà nó tạo ra, rồi tới đây
tới đây nữa.
Kiếp này nó có thể tạo thêm nhiều cái tánh xấu nữa, hay là nó tạo thêm nhiều cái tánh tốt, tùy theo nó đi về cái hướng nào thôi.
Rồi tiếp tục đi, tiếp tục. Rồi. Từ cơ tấu để qua công khác.
Con nít lớn lên nó là phải học được.
Ok.
Con nít là lớn lên là phải học được. Nó là phải nhúng vô cái đời này là trượt, nó phải đụng. Rồi lúc đó nó mới phân ra coi nó đi về tu được hay không tu được, là cái lúc đó nó sẽ phân ra. Thì cái đó tùy cái duyên.
Thì cái duyên. Mà em xin nói thêm đó là em vừa mới nghe cái clip của chị xong em rất là thích. Phải biết này, nghe từ lâu rồi, sướng kể chừng nào. Mà thầy nói là con nít đó, khi mình cho nó là đồ ăn nữa. Là thầy nói là đồ ăn, có một cái cô có nói đó là cho con nít mà ăn những cái đồ mặn đó là cái đường nó đi sẽ là trượt nhiều hơn thanh. Nó bên anh Đạo đó, bên Pháp á. Đó là mình phải mình đó mình biết trước, rồi cho nó ăn chay thì nó sẽ tránh được cái trượt nhiều đó chị.
Đúng rồi đó.
Ai có bầu có con á. Yeah.
Nếu mà cha mẹ mà hiểu cho nó ăn chay từ nhỏ, nó đâu có đòi hỏi gì, mình cho ăn riết nó quen à.
Cái đó bình thường thôi.
Còn là cái đường đó. Đi thì bởi nó mới liên hệ luôn với cái bài học của ngày hôm nay nè. Thì nó sẽ ít học trượt hơn.
Thì nó bớt lên, nó bớt cái nghiệp hơn, nó bớt cái nghiệp hơn. Còn bây giờ
đó ghê thiệt.
Mình tập cho nó ăn mặn quen rồi, bây giờ mình biểu nó qua ăn chay khó lắm, mà nó quen rồi.
Cái clip này của chị mà lúc mà ai có bầu á là nên nghe, em thấy hay, cái này rất là hay. Không ngờ là nó có dính luôn tới vậy luôn.
Vậy
nếu mà vậy, dạ thì đó đúng không anh, nếu mà mình biết khi mình có bầu, mình cứ người nào có bầu mà giống như là hiểu được rất rõ ràng về đạo á, là cứ cho con ăn chay thì đó thầy nói rõ ràng mà.
Trước khi nó ra có điều quan trọng hơn nữa, khi mà có bầu á, trước khi nó ra có một điều rất là quan trọng hơn nữa mà Cẩm Tú không biết có nghe trong cuộc băng đó không, anh không biết, nhưng mà
trong cuộc băng đó hả?
Anh không biết có ở trong đó không, nhưng mà
em chỉ biết là ngồi niệm Phật thôi, người mẹ
đó,
ngồi niệm Phật thôi.
Cái lúc mà mình có bầu á, quan trọng là mình phải niệm Phật. Tại sao? Là mình phải sửa soạn cho một cái chỗ thanh tịnh để mình đón rước hồng vô. Sẽ được hưởng cái sự thanh tịnh đó, rồi nó ra đời nó sẽ thanh tịnh hơn mọi đứa khác,
thanh tịnh hơn những đứa khác. Đúng luôn. Dạ, cái đó thầy nói trực tiếp vậy, mình em biết cái điều đó. Em chỉ không có trong cái clip của chị Alice mới nói, nhưng mà
có
em
cũng
là trời ơi. Dạ, chỉ có một cái điều mà ghê gớm thiệt, là nghĩa là con nít mà nó chịu ăn chay, bởi mình thấy cái tầm quan trọng của ăn chay, xin lỗi, nó ăn uống nữa, là cái cuộc đời của nó khác luôn. Là mình cũng có thể kết hợp với cái đó để mình nói đến cái cuộc đời của mình. Người lớn thì nếu mà mình chịu sửa lại thì em nghĩ là mình sẽ bớt, mình sẽ thanh.
Cái đó là có được. Những người con của anh Kim vậy đó. Thầy nói con của anh Kim vậy đó. Có nghe chưa? Cái đó có nghe chưa?
Con của anh
Kim. À chắc chưa tới, sắp sửa ra. Cái đó hình như là
chị cứ lỡ xạo em
được. Không, để nói cho nghe, tại chưa kịp nói.
Okay,
nghe đi. Mỗi người xuống thế gian mang theo bao nhiêu người, có luật định nha. Không có nói dốc được, không có nói chế được. Chị có clip đó rồi đó. Chị sẽ ra những đứa con nít rất thông minh mà ăn chay từ nhỏ đến lớn, là những con đứa rất là thông minh và rất là hiểu đạo. nó học, thầy không có gọi nó là dân Bích Ngọc, nhưng mà thầy nói những cái đứa đó rất thông minh. Thì trong vô vi có một đứa con của anh Kim Minh gì đó, thầy có nói ha. À, chứ không phải là mình nói ông thầy nói trời ơi, con muốn con trai hay con gái, cái đó là một cái chuyện riêng của mình nha. Nhưng mà cái người nói trời con muốn hai con hay ba con, không phải đâu, cái đó là chuyện riêng của mình. Theo luật định mỗi người xuống thế gian mang đi bao nhiêu người là nó có luật, chứ không phải nói bữa nay con đem hai người, ba con đem ba người, không phải đâu. Hai người nó ra cái trăm đứa hay sao. Mỗi người đem theo một nhiêu người có bao nhiêu luật định nha, không có chế được, cái này không có chế, cái này chị có clip. Rồi tính nói cho chị, như chị Vinh nghe, Vinh mất tiêu, vợ của anh Sáng tên gì Vinh mất, chị Hồng,
chị đi mất rồi không có ai học hết.
Đi chơi, đi chơi, đang đi chơi. Rồi cộng thêm nữa, hồi nãy con nít, có những đứa con nít, thầy nói có những đứa nít tu sẵn nhiều kiếp rồi, đi xuống đây nó có một cái nhiệm vụ, nó xuống đây nó làm một nhiệm vụ gì đó mà nó không thấy gì hết á, rồi tự nhiên con trai nó tu luôn, nó đi rất là sớm nha. Những đứa đó có cái nhiệm vụ, nhưng mà mình không biết nhiệm vụ gì, chỉ có ông thầy ông thấy thôi, vì mình không biết. Có những đứa tự nhiên hồi nhỏ mình thấy năng trai, rồi tự nhiên thời gian rất ngắn rồi nó đi mất tiêu rồi. À, nó qua một quả địa cầu khác, nó làm cái chuyện khác, nó xuống đây nó có thể nó lấy, thầy nói là nó qua một khóa này để nó học cái gì đó rồi, rồi nó mang theo thôi. Có thể nó qua một quả địa cầu khác, nó làm cái chuyện đó mình gì đó mình không biết, có thể đi giảng đạo hoặc cái gì đó mình không biết, nhưng nó có cái nhiệm vụ. Có những đứa nít như vậy, cái đó có. Nhớ nha, hai cái này mình phải nói chắc chắn, đừng có thầy nói em muốn trai gái, không phải, cái đó riêng em thôi, thầy cho đó sống khỏe riêng cho em,
nói chơi cho vui vậy thôi,
chứ không phải là để cho mọi người.
Rồi
thì tiếp tục chờ ha.
Bằng lòng tu sửa tăng trình độ à.
Quá chiếc khổ tâm trực trí em chưa tới mà.
À, chưa tới hả, nói đi.
Rồi hồi nãy mình nói cái sai lầm rồi mới tâm là lại động không, thì trong cái quá trình tu của mình nó có cái ngang ngơ ngác sai lầm á, là như hồi nãy chị nói đó, mình không biết đường đi, mình không biết mình phải làm gì. Còn trong gia can của mình cũng vậy, thầy cũng có nói mình cũng có sự sai lầm của mình chứ, có khi mình vui, có khi mình buồn, có khi mình đổ lỗi cho người ta, cái đó có, cái đó ai cũng có. Khi mình tu được thì mình hiểu nhiều hơn, thì mình bớt đi cái đó nhiều hơn. À, cái đó cũng là một cái sai lầm thầy nói. Rồi mới tới cái đó thì nó làm cho mình, cái tâm mình động là phải rồi. Rồi tới khổ tâm cực trí. Khổ tâm có cái gì khổ tâm? À, đố mọi người mình xuống thế gian có cái gì khổ tâm? Đố hết. Đố anh bảo luôn.
Khổ tâm thì ai lớn
khổ
lên là cũng phải khổ tâm.
Đố cái kinh nghiệm đường đạo.
lo cho cuộc sống thì được bình an là cũng là khổ tâm rồi nha. Đừng đến khi nói khi mình ra làm giàu.
Rồi cho nó hết đi, cho nó hết đó.
Là cho có cuộc sống này được bình yên, để cho mình yên ổn, mình không có bị vấn đề nhiều lắm là cũng khổ tâm mà. Cực trí là cũng phải moi cái trí ra mình mới có cái cuộc sống chứ. Mà nếu mà mình tham nhiều thì mình càng cực nhiều. Mình tham nhiều thì mình càng khổ nhiều. Rồi chưa kể tới cái nghiệp lực của mình nữa. Cái nghiệp lực của nó cũng làm cho mình khổ tâm cực trí nữa. Nó khảo đảo mình á.
Nghiệp lực ha.
Ừ.
Tại vì nó không?
Ừ, bao nhiêu đó là cũng đủ rồi đó.
Rồi, còn ai có gì mới không?
Rồi, nói đi.
Nói đi, Thanh nói
em,
đi.
Em có ý kiến, giống như nếu như mình ngơ ngác, mình không có học đạo á, thì mình làm, mình khổ tâm cực trí nhiều cái vớ vẩn, nó không cần thiết.
Không có đáng.
Nếu như mình bớt đi những cái không cần thiết, giống thằng chẳng hạn như phải khổ nhiều cái, lo lắng tùm lum không cần thiết, giống như người đời người ta không biết tu, người ta lo nhiều chuyện kinh khủng lắm. Cái gì người ta cũng phải khổ hết trơn á, cho nên là người ta càm ràm đau khổ nhiều hơn mình buông bỏ bớt đó, thì cái sự khổ tâm cực trí của mình nó nhẹ đi, tại vì mọi thứ là do mình tạo không mà. Thì nếu như mà mình không hiểu, mình ngơ ngác đó, thì mình bị đời nó làm cho mình khổ tâm cực trí.
Thì đúng rồi.
Đóng góp vậy thôi. Yeah.
Thì đúng rồi, thì đó thì Kim Anh nói nhiều cái mà không phải chuyện của mình cũng lo. Cái chuyện mà mình không có làm cái gì được, mình cũng lo. Cái chuyện của ông trời mà mình cũng lo. Thành ra mình làm cho mình khổ tâm á. Rồi cực trí, mình muốn làm những cái chuyện không cần thiết đó, nó làm cho mình cực trí, làm cho mình mệt cái trí của mình á, thành ra mình sai cái vía, nó làm những cái chuyện mà làm cho nó bận rộn cả ngày, nó đâu có được thanh thản đâu. Thì mình sai cái làm những cái chuyện không cần thiết là mình cực trí khổ tâm đó, là mình lo chuyện người khác, mình không biết quay về bên trong của mình tào lao, mình lo
tại
chuyện
gì khó,
Rồi biết gì khác thì nói đi.
Hỏi đi, hỏi mọi người á, mấy người bên Việt Nam á, mấy người bên Việt Nam á.
Việt Nam giờ này buồn ngủ quá rồi sao nói, giờ này chỉ có thiền thôi.
Dạ. Anh Thanh đóng góp đi, anh Thanh cho đủ, Thanh nói đủ bộ rồi chị Alice mới trả lời.
Ừ, nói đi.
Em chưa nghĩ ra cái gì.
Trời ơi, cái này thầy nói hoài luôn á, nếu mà ai nghe số đạo rồi là biết liền luôn á.
Cái đạo bây giờ tới mấy trăm bài sao không nghe nói.
Mà đi từ đầu đến cuối là nghe hết rồi, biết liền, thầy nói hoài luôn.
Vì mỗi ngày nghe một bài, nghe cả năm mới hết.
Trời, anh bảo ơi, nghe xong mà đâu phải nghe xong nó ở trong đầu đâu, nghe xong đúng rồi. Đâu có nhớ gì đâu.
Đi cái đợt đầu thì chắc cũng còn lại bao nhiêu. Mà nghe qua một cái đợt đầu thì chắc cũng không còn nhớ bao nhiêu, không biết nghe bao nhiêu đợt mới nhớ hết.
Rồi, khổ tâm. Khổ tâm là mình lưu luyến muốn trở về quê hương. Thầy nói đó, quê hương mình ở đâu? Quê hương của mình là nơi thanh nhẹ, là nơi thần tiên giải thoát.
Cái đó, cái đó là mấy người tu thanh nhẹ rồi mới có cái khổ tâm đó nha.
Vậy em mới đố. Chứ nếu không có gì đâu gọi là đố.
Đấy, bây giờ nó đang nói khổ tâm.
Khổ tâm của anh là đời, thấp thấp thì nói rồi.
Đang nói khổ tâm của những người ngơ ngác mà.
Rồi đúng rồi, ba khóa rồi giống nhau, phải có một khóa nó khác nó mới được chứ. Phải không? Phải cho nó cao lên chút xíu. Khổ tâm mà mình nói mình sống bình yên, làm cho cái vía mình cứ cực khổ quá, đó là ba khóa rồi. Ba khóa nó giống nhau. Bây giờ khổ tâm của mình là, thầy nói khổ tâm của mình là lưu luyến không trở về quê, nơi thanh nhẹ, nơi thần tiên giải thoát. Mà mình có riêng rút, mình có khổ tâm thì mình mới sanh ra những cái bệnh nan y thì sao lên được. Rồi mình mới nói là, thầy mới nói là mình mới tìm ra được cái nguồn vui của mình, cái niềm vui của mình, thì mình sẽ mình quán thông được cái điều đó, mình mới không khổ tâm. Như hồi nãy mình có nói đó, thì mình mới thức tâm được. Thầy cũng nói thêm là sao hoàng hôn là bình minh, bữa nay có bình minh. Thì mình được cái cơ hội là mình thăng tiến, mình được cơ hội tiến hóa, thì sao cái tâm tối mình được cái sáng suốt, thì lúc đó mình không bớt cái cực tâm, mình bớt cái khổ tâm, mình bớt cái cực trí. Như hồi nãy anh Bảo nói đó, cực trí lao tâm đó, làm cho cái vía của mình, cho cái vạn linh cơ thể của mình làm việc quá nhiều, thì cực trí mà nó không có thành. Thầy nói cực trí mà mình vẫn làm sai, đó là những cái thấp. Còn những cái cao là mình có cái ý chí, mình có cái ý chí giải thoát, thì mình nghĩ trở về cái nơi mình đã tới. Như hồi nãy chị nói á, chị ngơ ngác là chị thích tu để làm tiên thôi, mà không hiểu mà cái giờ cái bài này nó đúng vậy nè. Đúng không?
Có khổ tâm.
Có khổ tâm. Mà tại cũng thấy rồi.
Có khổ tâm muốn làm tiên mà làm không nổi, nó rớt lộp đập hoài ha.
Đó. Cực trí là như vậy đó, thầy nói cực trí là mình cứ lao vô, mình tự mình hại cho mình đem cái, tự mình hại mình thôi, mình gieo ác ý cho người khác, mình cũng cực trí lắm á, tại người khác người ta không biết. Rồi mình lao tâm, mình làm chuyện này, mình làm chuyện kia, rồi mình thấy không có cái gì tiến hết trơn á, tại vì nó làm cho mình khổ tâm cực trí, sao mà mình đúng được, mà mình tiến được, mình đâu có tiến đâu.
Thì mình phải mua đồ để bảo vệ những cái mà mình không mang đi được.
Nó mà cái đó là mình thấy là tới cuối đời rồi mình đâu có được cái gì đâu. Đó, mọi thứ đều cũng như không. Đó, của em như vậy đó.
Rồi, trở về không. Cái này nói về mấy ông tiên thanh nhẹ, nó muốn mong khổ tâm muốn trở về. Mà cực trí thì sao? Tại sao mấy ông mới muốn trở về mà cực trí?
Mấy ông phải hành khổ mới làm được, mới đạt được. Đâu có dễ đâu, phải hành trí.
Phải khai triển trí thì đúng hơn là cực trí, phải không?
Khai triển ngũ uẩn. Nó cho khai triển trí óc.
À, phải khai triển cái trí thì đúng hơn, nó mới đi chung với cái nguyện vọng mà khao khát muốn trở về nguồn cội, là chỉ có khai triển cái trí thôi, chứ cái trí lúc đó đâu có cực nữa, đâu có ôm chuyện gì nữa đâu mà cực. Rồi, bằng lòng tu sửa tăng trình độ. Bằng lòng tu sửa. Tại sao tu sửa? Nếu mà mình không có bằng lòng thì mình đâu có chịu sửa, phải không? Không có bằng lòng chịu sửa thì đâu có sửa, phải không? Đâu có ai bắt mình sửa được. Mình phải bằng lòng tự sửa thôi chứ đâu có ai bắt mình sửa được. Thành ra mình phải tự thức là vậy, tự tu tự tiến mà phải tự thức, chứ không ai nói mình nghe. Nhiều khi nó chỉ cái sai lầm của mình, cái tự ái nó nổi lên là nó che hết, nó cản trở hết rồi. Không, tôi không có những cái này thì không có bao giờ sửa được hết. Mình phải bằng lòng mình tu sửa, mình tự sửa mới được. Còn người khác nói mình nó khó, mình sẽ bị cái tự ái nó, thầy nói cái tự ái nó vươn lên. Cho nên thầy giảng nhiều khi thầy nói thầy làm bộ thầy mượn cái này mình, thầy nói mình thầy nói bắn xéo chứ không phải là bắn thẳng, nói trong đó nhưng mà mình nghe là mình bị dính là vậy đó.
Anh Bảo cho em hỏi cái chữ, anh Bảo định nghĩa cái chữ tăng trình độ, anh Bảo cho biết những cái trình độ của người tu đi.
Bây giờ tăng trình độ, trình độ của người tu thì mình biết rồi, khi mà mình đi học ở trong trường cũng vậy, nó có nhiều trình độ phải không, có nhiều lớp khác nhau. Thì mình trên con đường tiến hóa là phần hồn mình đang tiến hóa, thì nó cũng có nhiều trình độ tiến hóa khác nhau. Trên con hành trình mà trở về nguồn cội là rất nhiều trình độ khác nhau, mà mình tiến từng lớp một, từ trình độ mình tăng lên được cái lớp này. Cũng như nói thấp hơn chút xíu nữa là mình nói cái giới đi, mình nói mình giữ được cái giới, mình tăng lên được cái giới đó, mình phải giữ được cái giới đó mình mới được ở trong cái giới thanh nhẹ đó. Còn nếu mà mình không giữ được cái giới đó đó là mình bị tuột xuống liền, là mình không có tăng cái trình độ mình lên được. Ví dụ mình nói, ví dụ ăn sẵn ăn chay, mình nói ăn chay đi, bây giờ mình thức tâm mình ăn chay được là mình được đạt tới một cái chỗ, một cái phần thanh nhẹ trong cái đường hành trình tiến hóa của mình rồi, tại mình không có bớt rước được à. Nó không phải là tất cả, nhưng mà một phần ở trong cái cuộc hành trình của mình không có rước được. Mà bây giờ mình muốn giữ cái giới đó là mình phải ráng, ngày nào mình thức tâm mình dứt khoát thì mình ăn chay, thì mình ráng ăn luôn tới cùng đi, mình đừng có trở ngược lại. Mình trở ngược lại là mình không giữ được cái giới, là mình tuột xuống. Thì cái đó là giữ giới. Thành ra mình tiến lên được cái giới, mình sửa được, ví dụ mình sửa được cái tánh không còn giận hờn ai nữa hết, thì tự nhiên mình được đạt lên cái giới thân nhẹ. Mà mình phải ráng giữ cái giới đó, thì đừng cho tái phạm. Nếu mà mình tái phạm, mình sửa rồi phạm rồi tái phạm thì mình sẽ bị tuột lại. Mình cái trình độ mình không có tăng lên được. Mà mình sửa, mà mình dứt khoát mình sửa, thì lúc đó nó mới tăng từ cái này nó lên tới cái kia, từ nấc một vậy, chứ không phải là mình một cái ào mình lên. Mình xuống đây coi vậy chứ, một kiếp người là bề trên cũng biết là mình có thể tiến tối đa tới đâu rồi, chứ đâu có thể nào mà vượt bậc được.
Chắc em hỏi cái này rồi mà em vẫn chưa họ hiểu đó. Ai đặt ra cái trình độ này, hay là giống như hồi đó anh nói trên cái giới trên là không có một cái phân chia nào hết, giống như là tự mình nâng cái tần số điển quang của mình thôi phải không? Hay là gọi là trình độ không?
Cái trình độ của chính mình đó, cái trình độ tiến hóa của mình đó, đâu có ai cho mình phải tự tạo thôi chứ đâu có ai cho mình. Bây giờ mình muốn có trình độ thanh nhẹ thì mình phải ráng tu ráng giải, không có rước được thì nó mới đạt tới trình độ thanh nhẹ, chứ đâu có ai cho mình. Bây giờ mình muốn tu mà mình sáng suốt, mình hiểu đạo thì mình phải học mình mới hiểu, chứ mình không học sao mình biết. Thành ra tất cả là do cái công năng, công phu của mình, công tu của mình mà nó đóng góp vô để cho mình được tăng cái trình độ, phải không? Chứ không phải là ổng ai cho mình hết. Cái đó cái định luật tự nhiên, cái nào nhẹ thì nó theo nhẹ, nặng nó theo nặng, mà sáng là sáng, còn tối là tối, trình độ của mình thôi. Trình độ tiến hóa của mình thôi, là mình tự tạo cho mình. Thì bây giờ mình tu bây giờ là mình đang sửa sẵn cho cái tương lai của phần hồn của mình, để khi mà mình ra trường hay là mình rời cái lớp này đó, mình ở cái giới nào là mình đang sửa sẵn đó. Cũng như mình đang học và đang thi để giờ mình được lên lớp vậy đó. Khi mà mình mãn khóa thế gian thì mình sẽ được vô lớp nào, thì vô cái lớp cao hơn là mới tăng cái trình độ mình lên rồi mình sửa được. Còn nếu mà mình mang cái tánh hư tật xấu của mình xuống đây mà mình không sửa thì mình đâu có tiến được, mình phải ở lại lớp hay là mình tuột xuống, nhưng mình đâu có được lên, đâu có tăng trình độ được.
Vậy là nói tóm lại có nghĩa là trình độ, nghĩa là mình nâng cái tần số điện quang mình luôn, đúng không?
Đúng
là
rồi.
Càng thì lên cao hơn phải
không? Cái trình độ của mình lên thì cái tần số điện quang của mình lên, nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ sáng hơn. Còn nếu mà nó tuột xuống thì nó càng nặng, càng chậm mà nó càng đậm. Nó càng lên thì nó càng nhanh, nó càng nhẹ và nó càng thanh. Đó, thì nó có, trời đất nó có hai chiều, thanh nhẹ nặng trược. Thành ra mình muốn mà nhẹ thì mình phải chấn động lực của mình nó phải nhanh để nó hòa với cái chấn động lực của càng không vũ trụ. thì lúc đó mình mới thanh tịnh được. Còn mà nó chưa đủ, cũng như mình thiền tối mỗi đêm mình thiền á, khi mà nó phóng lên được rồi, nó tới từng giới nào, tới cái trình độ tối đa của nó là nó phải dội lại. Rồi trình độ nó tới đó, nó không có vượt qua được cái màn xa hơn nữa, nhẹ hơn nữa, nó chưa đủ. Thì nó có từng số, có từng lớp hết. Elise muốn đóng góp gì về trình độ không?
Thầy nhanh.
Nói đi.
Tu sửa trước mới tới trình độ.
Tu sửa gì?
Phải không? Phải nói sửa cái gì mới được chứ.
Sửa tánh hư tật xấu đó, cái đó là quan trọng nhất.
Rồi gì nữa?
Sửa tâm, sửa tánh.
Thì tâm tánh đó, gọi là tâm tánh.
Sửa tâm, sửa tánh.
Còn gì nữa không?
Còn gì nữa? Eli thấy gì nữa?
Rồi, tu sửa thầy nói là tu sửa thì mới tiến. Tu sửa là sửa từ cái chỗ nhẹ mình đi tới, từ chỗ nặng mình tới chỗ nhẹ. Ha, từ cái tâm tánh mình nó không có tốt, đi tới cái tốt hơn. Phải không? Tu sửa mới tiến, mới giải, mới mở. Thầy nói hoài luôn. Rồi mình nói là mình tu là mình làm việc lớn cho gia can của mình. Rồi mình làm việc lớn cho quần sanh ở tương lai. Tu không phải tu cho mọi người mà tu không phải là tu cho bản thân mình mà còn phải tu cho mọi người để người đi sau nó tới, người kế tiếp được tu. À, cái đó là mấy tu sửa, không có tu sửa mình có làm, thầy có nói, và làm những chuyện cần thiết mà không làm những chuyện không cần thiết, cái đó thầy nhắc hoài. Rồi cái trình độ mới là tăng được cái trình độ của mình, thì hồi nãy trình độ của anh Bảo có nói đó, trình độ của mình á, mình nói từ thấp đến cao ha. Thầy có nói cái câu này hay lắm nè, trình độ không mua bán được, trình độ không bán được, tự hành mới có được.
Trình độ không mua không bán,
nhưng mà thầy nói cái kiểu khác. Trình độ không mua bán là nó quá thấm nhuần cho mọi người trong cái vô vi rồi, nhưng mà cái clip em có là trình độ không mua bán được, trình độ không bán được, tự hành thì mới có được. Rồi á, trình độ á, còn nữa chứ, trình độ khác nhau nữa chứ, nghe lời nói cũng biết hiểu được trình độ người đó. Thầy nói là mọi người có trình độ khác nhau, là tiên khác, Phật khác. Khi mình đi tình, thầy nói khi mình tu mình thấy có người tu xuất ra được thấy tiên thấy Phật mà gần không có được, cũng do cái trình độ của mỗi người thôi. Đó là gọi là trình độ đó. Vì thầy nói trình độ tiến hóa từ con thú lên con người cũng là một cái trình độ. Trình độ nó có nhiều tầng giới lắm. Rồi cái cuối cùng á, mình thấy á, làm sao mình biết được cái trình độ người đó như thế nào, là dựa vào cái hạnh hy sinh của người đó khi người đó đóng góp. Phải thấy cái hạnh hy sinh người đó mình mới biết được người đó tốt hay là xấu. Mình thấy cái việc làm của họ, cái kết quả của họ đó, thầy nói cái quả của họ đó, thì mình mới thấy được cái người đó ở cái trình độ nào, cái hạnh hy sinh có thật hay là không có thật. Có những trình độ hy sinh không có giống, mà không có giống nhau, cũng cùng cái việc làm đó, nhưng mỗi người có cái tâm khác nhau thì cái mục đích hy sinh ra cái hậu, cái quả nó cũng không có giống nhau. Cái đó là cái trình độ.
Thì theo trình độ hy sinh của mọi người nó khác, chứ cái tâm nó cũng khác.
Dạ, tôi có tính tới cái gọi là cái gì, cái nguồn lai của bản thân, bản tánh của mỗi người là như vậy đó. Rồi mình trở về trình độ cao nhất là trình độ Phật, thì mới muốn đi tới đó là phải tới cái chỗ Tây Phương thanh nhẹ. Mà muốn được tới đó, đó thì phải qua Trung Thiên. Mà muốn như vậy đó, thầy nói có những ông Phật đó, để bị kẹt ở trong thanh, là cái tới đó là sợ quay trở về Trung Thiên thì làm việc, tại vì thấy ở đó nó động loạn quá không dám, tại vì mình thấy ở chỗ nó động quá không dám thôi, không trở về. Thì cũng có những cái trình độ Phật nó như vậy đó. Trình độ Phật có những người có hạnh hy sinh cao, có hạnh Bồ Tát cứu độ, thì người ta quay trở về Trung Thiên làm việc ở Thượng Đế, người ta không nghĩ là chỗ đó động loạn hay không, mà người ta vẫn trở về, giống như ông thầy ông trở về, ông giúp mình có cái pháp vậy đó. Có những ông Phật thầy nói là không có xuống, nó tới đó rồi thôi, rồi nó cứ luyện cái hào quang hoài, nó không có xuống. Còn mình á, thì thầy nói là mình quy thức trở về nguyên lai cái thánh thai của mình, thì lúc đó mình mới đạt tới cái trình độ Phật. Đó, cái trình độ là vậy, nó đi từ thấp đến cao. Như hồi nãy anh Bảo cũng có nói đó, nhưng mà em thêm cái ý của em là như vậy. Còn nhiều lắm, nói nguyên cái đề tài trình độ nè, tới gần 2 tiếng mà.
Khi nào ra?
Chắc Tết hoặc qua sau Tết.
Có chương trình hết rồi.
Xong hết rồi đó. Rồi, tiếp tục
lâu quá, vậy là 3 tháng mới được ha.
Không, tết tới rồi đó. Chị nghĩ chắc chị trong cái planning của chị chắc cũng
tết không... nào, Tết Việt Nam hay Tết Tây?
Tết Tây á, Tây á, Tây á. Rồi từ đấy Tết ta nhiều chuyện hay lắm á.
Càng ngày càng hay hả?
Ừ, mấy cái clip sau này hay quá trình.
Bằng lòng tu sửa tăng trình độ, chánh khí khôi phục tự tiến tầm, cái này hay ạ.
Hay dữ lắm luôn.
Chánh khí khôi phục tự tiến tầm, chánh khí là cái gì? Cái gì gọi là chánh khí? Làm thế nào để có chánh khí? Làm thế
thanh
nào?
Thanh khí điển đúng không anh? Thanh khí điển là chánh khí.
Cái này là chánh khí của trời đất. Còn bây giờ chánh khí của mình nè. Làm sao mình...
Ồ, cái này là quay chữ khí này, anh giải thích chữ khí là gì?
Chánh khí là
khí
hay...
cái
khí cái là... khí cái đó đi chung
với cái đó em không ra là rõ rồi, em tưởng là khí điện thôi.
Thành ra khi mà thầy nhắc tới vị nào thầy nói vị này có chánh khí.
Vị chánh nào? Khí em nghĩ chánh khí giống như là chánh trị đó, mình lấy cái chánh, mình lấy cái chánh
cái đó là
mình trị,
cái đó là cái đó là lấy cái sự chân chánh về để trị bệnh là khác nữa.
Chánh còn khí là cái
người, cái người mà ta có chánh khí, khi mà nói chánh khí á, nói người này có chánh khí thì lúc
chánh
đó
giống như là mình phải sáng suốt để mình làm những cái chuyện gì, mình cũng lấy cái sự chân chánh để mình giải quyết vấn đề.
Chân chánh là sao?
Giống như bất cứ mọi chuyện gì mình hiểu được cái nào là chánh, cái nào là đúng, cái nào là sai.
Thì nếu như mình
có một cái dũng chí để mình làm bất cứ cái gì mình cũng làm đúng
cái, cái dũng chí, nhưng mà mình thiếu cái gì đó là mình không có chánh khí. Nhiều người nó ra trận nó cũng giết người, nó cũng có dũng chí lắm, nhưng mà nó làm với cái mục đích gì thì cái đó mới định ra người đó có chánh khí hay là không.
Thì chánh khí bất cứ mình làm cái gì mình cũng muốn giống như là tha độ tha đối phương của mình, hay là mình muốn cái chánh của mình đó là mình lúc nào mình cũng phải độ tha
từ
đối phương thôi, chứ mình không có mình không nên làm những cái gì mà mình có ý ác ý xấu.
Thì nó cũng nằm trong đó, nhưng mà khi mà mình nói tới chánh khí nó có cái chữ gì hay đi chung với cái chánh khí? Chánh gì?
Chánh nghĩa hả?
Chánh nghĩa.
Đúng hả?
Ai có chánh nghĩa?
Cái đó chắc là phần hồn quá hả?
Mấy cái vị nào mà đã xuống thế gian rồi mà đã có chánh nghĩa mà người ta vẫn thường ghi nhớ lại, bây giờ cũng còn ghi nhớ lại.
Lịch sử là thua. Anh đang nói lịch sử của nước Việt Nam hả?
Ông nói về lịch sử, nói về tâm linh, nói hai thứ luôn.
Phật hả? Để vậy em biết về
Phật nào?
Về lịch sử vô vi.
Phật nào mà có
chánh khí? Phật Di Đà.
Ông Phật nào mà?
Phật nào mà cai quản bầu trời thế giới?
Ông Phật nào mà cai quản bầu trời thế giới á?
Thượng Đế hả?
Không phải, ông Phật cai quản chứ không phải ông Thượng Đế làm. Cái đó là giao cho một ông Phật nào làm. Ông Phật nào mà cai quản cửa trời á?
Thiên Lôi hả?
Không phải.
Ôi trời ơi, em nói sai rồi. Ai nghe sư đạo nói
biết là không biết à.
Ông Phật nào biết. Ông Phật nào mà trong mỗi nhà thường thường hay có? Sáng nào cũng lại ông. Sáng nào cũng lại ông á.
Quan Thánh Đế Quân đó.
Đúng rồi đó.
Quan Thánh Đế Quân.
Đúng rồi đó.
Đức Quan Thánh là người có chánh nghĩa mà người có chánh khí. Là tại vì ông làm gì là con đường ngay thẳng, mà chỉ lo cho đại chúng, chứ bất vụ lợi, chỉ lo cho đại chúng thôi mà vẫn giữ con đường ngay thẳng. Có chánh nghĩa cho nên mới có chánh khí. Còn nói về người đời á, ở lịch sử Việt Nam mình á, có ông Trần Hưng Đạo, người ta nói ổng cũng là cái người có chánh khí, là ổng có chánh nghĩa, ổng dám hy sinh vì tổ quốc, như là vì mọi người ổng làm chứ không phải vì ổng, thì người làm việc có hữu ích cho chung, là cái người có chánh khí, có chánh nghĩa. Rồi có ai có ý kiến gì thêm không?
Còn gì khác không?
Lily có gì đem ra đi.
Còn gì khác không?
hết rồi.
Rồi, tóm lại cho đó chút xíu đi ha. Cái đó là nói về có hai cái người mà mình hay nhắc đó là ông Trần Hưng Đạo nãy anh Bảo có nói ha, là có chánh khí chánh nghĩa ha, rồi bác sĩ cũng có chánh khí ha, nhưng mà cái chung của chánh khí đó đó là có hai chuyện đó là người đời nha. Tại vì ông Trần Hưng Đạo rồi sau này thành thần rồi, thì cái chánh khí đó đó là cái người có trách nhiệm, cái người biết xây dựng cho chung, à, cái đó là cái chánh khí của cái người đó. Còn Quang Thánh á là cái chánh khí ổng cao hơn, à, tại vì ổng sau khi mà ổng được đi lên rồi đó, ổng bị cắt cái đầu ổng đi lên rồi đó, mà ổng cũng cùng quay trở về nữa nha, ổng quay trở về ổng đòi mạng người ta đó. Sau đó ổng được ông gì quên mất rồi, ông gì ta, ông Phật gì quên mất rồi, Tiêu Diện Đại Tướng Quân thì nhớ là vậy. Anh nhớ là vậy, như Tiêu Diện Đại Tướng Quân là nói về cái phần hồn á, thì ông hiểu được cái đó thì ông mới quay trở lại ông tu thì cũng thành Phật. À, cái đó là nói về mặt, cái đó là mặt cái mặt chánh khí này là mình chỉ nói một mặt về lý đời thôi nha. Nhưng mà cái chánh khí này trong đạo.
À, trong đạo thầy có hỏi câu làm sao để xây dựng được cái chánh khí của người tu?
Hướng về thiên quốc. Mình hướng về cái con đường của mình. Còn nữa, chưa xong, chưa đủ.
Mình hướng về thiên quốc. Mà tại sao mà khi mà mình hướng về thiên quốc á, mình xây dựng được cái chánh khí?
Đó, cái đó em muốn hỏi đó.
Ừ, tại sao?
Dạ, em hỏi anh Bảo á.
Hỏi ha, hỏi thì nói.
Thì nói đi.
Khi mà mình trở về thiên quốc á, là mình trở về với ông trời gì? Mà trở về ông trời, để ông trời để làm cái gì? Để phục vụ chúng sanh, để cho thực hiện cái tình thương từ bi tận độ, như là bất vụ lợi vô quái ngại, lúc nào là cũng là cứu độ. Đó là cái chánh khí của ông trời đó. Thì mình trở về mình hòa nhập với ông để mình làm việc, chứ đâu phải để mình hưởng. Thành ra khi mà mình hướng về thiên quốc là mình hướng về hòa nhập với cái khối mà đại chánh khí là ông trời đó. Thì lúc đó mình phải làm việc với ổng là vậy đó. Làm việc như thầy mà tiến về gần Thượng Đế là thầy làm việc đâu có ngừng nghỉ. Là cõi nào thầy cũng đi độ được hết. Thì bây giờ mình muốn hướng về đó là phải làm việc dữ lắm mà, chứ không có cho nghỉ đâu á.
Muốn hướng về đó phải làm sao?
Muốn hướng về đó thì
cách nào?
Con đường
cách nào?
Con đường của mình đang đi là đang hướng về thiên quốc nè, là phải trụ từ trung tâm điểm đầu mới có cái khởi điểm để đi về thiên quốc được. Chứ nếu mà mình không, khi mà mình còn là ở trong cái xác người mà mình không có gom tụ cái luồng điển lên ngay chỗ điển tâm là trung tâm bộ đầu của mình đó, thì mình không có đi đâu xa được hết.
Ừ, rồi, chào nghe clip này ha.
Ừ.
Cái chánh niệm, muốn biết được cái chánh niệm phải biết cái chánh khí. Con người không có chánh khí, con người không có sống, không có quân bình, không có sáng suốt. Khi chúng ta có chánh khí, biết được chánh khí, chúng ta mới dùng ý niệm, thấy không? Cho nên đằng này không có mở khẩu khai thần khí tán. Cho nên ban đêm các bạn dùng ý niệm đó là các bạn xây dựng trong con đường chánh khí. Trước khi các bạn đi làm có công việc gì, bắt tay vào việc làm, các bạn y tưởng đến Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là Nam Mô Di Đà thì nó tụ rồi. Khi mà các bạn đã công phu ban đêm không nhiều thì ít, nó cũng gặt hái được một phần thanh. Chúng ta đem phần thanh cắt nơi thanh trước khi chúng ta làm việc trượt thì chúng ta không có bị mất, hiểu chưa? Thì cái đó là kiểu chân nghiệp. Rồi từ làm rồi cái phần sáng suốt đó nó sẽ gia tăng. Và sau khi nó gia tăng rồi thì việc làm của bạn là ở trong nguyên lý của Thượng Đế, trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó kêu bằng thường niệm Phật, vô biệt niệm, là làm cái gì cũng nằm ở trong Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng lửa, cũng không khí, cũng phát triển, cũng màu sắc, cũng linh cảm. thấy chưa? Lúc đó chúng ta thanh tịnh hiểu rồi. Cho nên khi chúng ta làm việc thức nhập hết sức nhưng mà vui vẻ vô cùng.
Dạ. Nhớ không?
Ừ.
Anh Bảo có nghe rồi, dám chắc.
Ừ.
Mà quên thôi.
Hay quá chị, hay vậy là có nghĩa là làm bất cứ chuyện gì em nhớ em cứ ghi xuống hết rồi. Có nghĩa là bây giờ mình làm cái gì là mình cũng phải có ý tưởng Nam Mô Di Phật trong đầu hết.
Đúng rồi.
Trước khi làm công việc gì ghê ha. Cái này là cái chìa khóa mà rất
mà, mà mình muốn cái đó là mình phải biết niệm Phật.
Dạ, yeah, yeah. Mình phải luyện niệm Phật cái đó em biết, nhưng mà trước khi làm một cái việc gì là trong cái đầu mình phải có ý tưởng Nam Mô Di Phật.
Ừ.
Mình có phần sáng suốt giờ tàn ghê quá.
Hồi nãy mới nói là đi về cái khiên quốc xây dựng cái chánh khí là phải có cái luồng điện đó mình mới đi được. Cái luồng điện mình không hướng đi lên hoài thì nó đâu có đi được.
Đó kêu bằng chánh niệm á.
Chánh niệm đó.
Chánh niệm. Chưa hết nữa mà phải buổi tối là mình mỗi buổi tối là mình ngồi thiền là cũng mình có một cái phần mình xây dựng được cái chánh niệm hay chánh khí. Hay ha. Cái này hay này chị chưa ra hả? Chưa ra hả?
Cái này nằm ở trong cái từ ngữ tâm linh, nó có chút xíu vậy thôi à.
Từ ngữ tâm linh, à see.
Lên website nó có em, à, chị có để lên.
Dạ dạ em có biết rồi, em có nghe rồi. À mà là cái chữ định nghĩa của chị là chánh khí đúng không?
Dạ, chánh khí là bây giờ con đường thiên quốc xây dựng là chỉ có chánh niệm mới đi được thôi. Phải không?
Không mà cái này ghê quá em chưa em ít khi nào mà lúc mà làm cái chuyện gì em ít khi nào có niệm để cái ý tưởng niệm Phật trong đầu á.
Chị
tay cái này hay.
Tôi quên á. Ví dụ như chị vừa cầm tay lái phải không? Chị vừa cầm tay lái là chị phải niệm Phật. Rồi cái khi mà bắt đầu chị mở cái laptop chị ra, chị mở cái máy chị ra, chị bấm lên một cái chị niệm Phật. Cái chị nhớ mở mấy cái document cho chị ra, chị cũng niệm Phật. Tại chị sợ chị làm sai không có tiền trả. Cho nên
hay, lúc nào hay, cái này hay, cái này là chìa khóa, này là chìa khóa. Này ghê gớm lắm á. Cái này là hay quá.
Cái này á chị em cũng nghe thầy nói á, trước khi mình đi ra đường mình cũng nhớ tới đỉnh đầu, trước khi mình ăn cũng vậy, trước khi mình tính được cái chuyện gì đó mình cũng phải nhớ tới.
Rồi á khi mà
trước khi mình uống nước cũng vậy.
Mình nhớ tới bề trên á, mình nhớ tới thượng đế, nhưng mà mình muốn nhớ tới thượng đế là mình phải trụ ở trên đỉnh đầu nhớ được.
Một bước chân đi
mà nhất là cái ăn nữa ha. Mỗi lần mình cầm cái gì lên ăn mình phải nhớ mình niệm Phật.
Đúng rồi.
Ăn và mình phải hiểu của mình đang làm cái gì. Tại vì bây giờ mình cái thói quen của mình đó là ăn là sơi thôi chứ không chưa biết nhìn chưa biết niệm Phật chứ.
Bỏ vô ăn là phải niệm Phật liền.
Anh Bảo.
Hả?
Tập lúc mà mới ăn là để niệm Phật đó. À. Cái em vừa ăn vô cái em thấy vừa ăn vô cái mình niệm Phật cái tự nhiên cái nó nổi dậy lên, nó nói ủa sao kỳ vậy, đang nói bụng là tự nhiên bắt niệm Phật vậy. Cái em nó nói gì nè, nó nói đói bụng muốn chết là lộn xộn quá à. Tự nhiên nó nói gì á, cái em mới quê cái em mới ngưng lại, cái em mới nói ủa sao mà giờ nổi dậy lên dữ vậy. Cái nó nói tại vì hồi nãy không chịu nói trước, nó nói em không chịu nói trước á. Em nói đúng rồi, hồi nãy trước khi ăn mình quên nói nó trước, nó không biết vừa vô nó quậy liền luôn.
Không có dạy nó, không có ra luật mới, còn xài luật cũ mà biểu nó làm nó đâu chịu làm. Rồi giờ luật cũ là đói thì cứ ăn thôi chứ đâu có kêu làm gì. Bây giờ đổi luật mới
mà. Giờ nhớ nha, trước khi ăn phải nhớ làm gì.
Bây giờ trước hết
không phải niệm bát giả nữa, trời ơi.
Không, chứ muốn thay đổi gì cũng như trong một cái quốc gia vậy, muốn thay đổi gì đã phải ra bản luật, phải cắt nghĩa cho dân hiểu. À, lúc đó mới áp dụng chứ không tự nhiên đùng cái biểu người ta làm mà không cắt nghĩa gì, nó đâu có hiểu gì, nó đâu có biết tại sao phải cắt nghĩa cho nó. Tại sao mình ăn vô là mình phải dạy cho những cái vong linh mà mình đem vô cho nó niệm, nó biết niệm Phật liền á, thì vô đây nó không có quậy phá.
Còn cô em á thì ăn cái gì cũng nhớ niệm Phật hết trơn, mà mỗi lần ăn trái cây là bỏ quên. Nó tuyển chứ.
Giờ bà phải ra cái luật khi mà ăn trái cây cũng phải niệm giống vậy luôn chứ không có được kỳ thị. Đó, cái vừa ăn vừa niệm nó cũng là hay lắm á. Rồi
thì sau này á mình ăn quen rồi đó, cái mình ăn từ từ mình thấy nó hay lắm. Mình vừa ăn mình vừa mình thấy cái tốc đạt mình nhai, cái tốc độ mình nó từ từ giống như nó tập cái tánh mình điềm đạm lại vậy đó, nó không có lực chụp.
Yeah.
Mình nhai kỹ, thầy nói mình nhai kỹ là mình giúp cho cái bộ ruột mình. Cái đó là rất quan trọng, thầy nói đừng có ăn nhanh. Ăn chậm, mà bây giờ muốn ăn chậm thì đừng có nói chuyện, lo niệm Phật thôi. Đừng có nói chuyện trong lúc ăn, nhất là mấy người ăn mình thì sướng. Không có ai để nói chuyện, đỡ lắm. Vừa ăn vừa nói chuyện không có tốt, thầy nói ăn là phải làm thinh niệm Phật.
Nếu vậy mình giảm được cái ăn dưỡng, tại vì ăn mất thời giờ quá, anh thử ra bây giờ thay vì ăn hai chén bây giờ cắt từ 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 lại, tại vì mất thời giờ nhiều quá nên không ăn nhiều được nữa.
Không phải mất thời giờ mà mình giảm, nếu mà mình giảm được cái thực phẩm mà gián tiếp mà thì mình phải gia tăng cái thực phẩm trực tiếp, là mình phải thở pháp luân cho nó khá. Yeah. Lúc mà yeah. mình giảm lại nó không có bị lạnh tay lạnh chân.
Em thấy khi mà em thở chứ mình đều nói chung là pháp luân thường chuyển rồi, hai cái hấp thở đó, em thấy em thở giỏi là tự nhiên em không muốn đòi ăn nữa. Ừ. Em nó làm như nó không có cần thiết ăn nữa, cái sức ăn bây giờ nó ít lắm nè, nó chỉ có hai lần thôi. Em để ý từ sáng tới chiều em thấy là em ăn có hai lần thôi đó,
bớt lại
ăn có hai chén cơm thôi.
Bớt từ từ lại, thành ra mình sẽ ăn cái trực tiếp cái thanh quan nhiều hơn thì mình sẽ nhẹ hơn.
Anh bảo cho em hỏi cái gì là chị Alice, thì trong cái băng thầy nói thầy ăn cơm ít là tại vì thầy 6 giờ sáng với lại 12 giờ trưa thầy được điển xuống mà ào. Giải thích cho em thêm cái đó đi, em chưa có hiểu rõ cái đó.
Alice nói đi.
Trần Bảo nói đi.
Thì thầy á, thì thầy được cái tiếp cái điển cái đúng 6 giờ 12 giờ trưa là điểm nó xuống lẹ lắm, mà nếu mà thầy ăn chậm quá nó xuống là nó no, thầy đâu có ăn cơm vật chất được nữa. Thành ra thầy phải ăn cho nó nhanh. Chứ ngoài cái điểm nó xuống cái là thầy no, thầy hết ăn được. Rồi thầy phải nuôi cái bản thể này để nó còn làm việc đó.
Thành ra
cũng còn đó, thầy nói nếu mà bây giờ cho thầy vô gốc thầy tu thầy khỏi cần ăn luôn cũng không sao.
Dạ, đúng rồi, bạn đạo đừng mời thầy muốn vậy đó.
Cái cơ thể của thầy nó còn phải đi làm việc ở thế gian cho nên cũng phải nuôi bằng vật chất một phần.
Với thầy có nói hồi lúc mà thầy lúc trước thầy ăn tới 5 chén cơm mà nó thầy giảm từ từ.
Thầy hồi xưa thầy chưa tu khác mà tu rồi nó khác. Thành ra nếu mà thầy nói nếu mà cho thầy nghỉ thầy không có phải đi giảng nữa, ngồi chỗ thì thầy cũng không cần ăn.
Vậy là cái mục đích thầy ăn là để nuôi cái bản
nuôi cái thể xác.
Có thể xác thôi, còn cái điển xuống.
Ăn nhanh tại đi, nếu không cái điển nó xuống là no hết ăn được.
Dạ. Nhưng mà cái điển nó xuống là để thầy đi giảng đạo phong anh chị.
Không, cái điển đó là nó tiếp cho cái thể xác của thầy, là nó nuôi cái thể xác này, nhưng mà cái phần tâm linh của thầy cũng có nữa. Nhưng mà về cái thể xác thì phải nuôi nó bằng một phần ít cái phần vật chất, nghĩa là thức ăn gián tiếp, là ăn cơm là ăn đồ gián tiếp. Để cho nó đi, cái thể sáng này cũng phải cần có một cái số đó, chứ không phải là dứt bỏ thì không được làm gì hết. Nếu mà dứt hết á, thì vô chỗ ngồi tu thôi, hít thở thôi. Còn đi làm gì ở ngoài đời á, còn phải đi đây đi đó, giảng đạo, rồi làm đủ thứ chuyện á, là còn phải cho nó chút đồ ăn.
Ok, có nghĩa là, dạ, em chị hiểu, em hiểu rồi. Dạ, chị nói, Alice nói đi chị.
Ông thầy là ông Phật, cho nên ổng thấy ổng cũng giống ông Phật Thích Ca đó. Ông Phật Thích Ca ăn một ngày chỉ có một hộp cơm thôi, tại vì ổng là ăn ánh sáng, ổng là thanh khí điển mà ổng có giống như mình, nó khai thông rồi.
Đúng rồi, ổng chỉ ngồi thiền thôi phải không?
Ổng chỉ thiền, ổng nuôi cái mô ni châu, ổng không có lấy cái đó ổng bài đi ra thôi, cho nên ổng cần cái đó cho cái thể xác.
Ổng không có làm gì lúc đó, ổng có đi làm gì, ổng chỉ ngồi
này, ông chỉ thiền thôi. Sau này về thế gian mà ông giảng đạo thì đệ tử thương quá cho ăn quá bệnh chết. Giá bệnh gì không? Từ từ đó nha, bệnh gì. Để từ từ đi cái này nghe thêm chừng nào ra cái clip này đi. Có nói rồi nhưng mà để làm lại cái clip này rất là hay. Rồi còn chưa hết anh Bảo ơi, còn mấy câu cuối cùng cho mấy bạn đạo Việt Nam.
Chánh khí
có một số gia đình có những người mà mấy gia đình mà có những người mà thích lo cho người khác, lúc nào cũng nấu ăn rồi bắt ăn đó.
Không hiểu.
Cũng mệt lắm, tại người ta cứ sợ là ồ thiếu chất thiếu này thiếu kia rồi
không có hiểu, không có hiểu đạo thì chỉ có thấy ăn là bổ thôi, cũng như mình hồi nhỏ vậy, ăn cho cố, thấy ăn được tưởng ăn nhiều là tốt là khỏe. nhưng mà ăn nhiều là chỉ có hại thôi, nên mình đi mấy cái cruise rồi mình ăn cho nó chết luôn. Ăn sáng
ăn ngon quá không ăn bỏ
sáng, sáng kia, chiều tối khuya cũng còn ăn cái nước chết thôi chứ sao sống được.
Ừ. Thì rồi chứ không giống như là ăn ăn xác chết.
Ừ, cái gì dồn vô
chết mà ăn ăn xác chết mà. Rồi tiếp tục đi anh Bảo.
Rồi chánh khí khôi phục tự tiến tầm.
Nghe ghê quá.
Chánh khí khôi phục tự tiến tầm là sao? Chánh khí khôi phục, mình khôi phục lại cái chánh khí của mình á, mình làm cho mình gia tăng cái chánh khí của mình. Nãy mình nói rồi, có phải niệm Phật đủ thứ nên ha, làm cái gì cũng phải tưởng tới bề trên, lo niệm Phật phục vụ tối đa đó, khôi phục lại được rồi. Tự tiến tầm, tiến tầm là sao?
Tầm là đường đi không lý,
tầm là theo á,
tầm là theo, tự tiến tầm là theo cái thì em gì bây theo, giờ em được. Nói được cái thanh điển được chưa?
À,
đường thanh điển của bài trên được chưa?
Mình theo cái đường mà mình đã dịch ra đó, cái đường của chính khí đó, thì mình tiến, mình theo cái đường đó mà mình tiến hoài. À, có ai nói thêm gì nữa không? Eli có muốn nói thêm gì không?
Em chỉ nói thêm là khôi phục, là khôi phục cái sự sáng suốt thanh nhẹ của mình nha. Cái đó là cần cái phải khôi phục. Mà muốn khôi phục cái đó thì lặp lại trật tự. Nha, cái đó ha. Đúng ra thì muốn nói nhiều hơn mà tại vì mấy bạn đạo khuya quá, bên Việt Nam tới 1 giờ sáng rồi đó.
Thì bây giờ bắt đầu tuần sau nữa là Việt Nam là phải học từ 12 giờ tới 1 à, tới 2 giờ sáng rồi.
Bây giờ là 2 giờ sáng rồi. Sau là tăng giờ lên là phải học sớm.
Thì bởi vậy tại vì Mỹ sẽ đổi giờ mà Việt Nam không có đổi, mà nếu mình giữ giờ Mỹ Việt Nam là phải khuya hơn chút.
Nhưng mà bên Mỹ anh Bảo.
À, cái gì? Không, anh đừng tính lộn như tôi nãy.
Ờ, tính nãy lộn đó. Anh Bảo ơi, bên Mỹ không đổi được hả? Bên Mỹ không có học trễ hơn chút hả? Sớm hơn chút hả?
Học sớm hơn chút được anh Bảo cho bằng.
Ừ, bên Mỹ á, bên Mỹ á.
Bên Mỹ cái tổng số ai nhiều.
Bên Mỹ học sớm hơn chút được không?
Có anh Tươi đầy đâu, đâu có anh Tươi đâu.
Đi học.
Anh em nghĩ học sớm anh Tươi càng thích là tự dẫn có thể đi làm, anh đi làm lại rồi.
À, anh đi đúng làm rồi. Vậy thì mình học sớm hơn tiếng thì Việt Nam vẫn giữ giờ cũ là 11.
Yeah, better hơn. Yeah.
Em 11 okay đó.
Có ai có trở ngại không?
Mấy bạn đạo Mỹ nói đi, em thì ok đó.
Bạn đạo Mỹ
giống vậy thì không có trở ngại.
Không có trở ngại ha. Thì
ở bên Canada thì tối nay mới bắt đầu đổi giờ. Hình như là tối nay.
Vậy là không có gì, Canada thì không có gì trở ngại cũng như cũ. Còn mấy bạn đạo khác bên Mỹ có gì trở ngại không nếu mà học sớm hơn tiếng so với cái giờ mới đó nha, là phải học sớm hơn tiếng.
Nghĩa là anh Bảo với chị Ly cũng phải học sớm hơn tiếng đó, em nghĩ bé rồi.
Nghĩa là thay vì ở tính 9 giờ Cali nó thành ra 8 giờ Cali á.
À 8 giờ Cali.
Tại vì theo như em hiểu là trời đất không có thay đổi, cố gắng là con người thay đổi đúng không Bảo?
Học sớm thôi thì càng.
Hả? Cái này thì đỡ cho bạn.
Cái này là cái thế gian thay đổi nhưng mà cái trời đất cái luân chuyển nó vẫn vậy. Cái đó mình theo của trời đất thì hay hơn là mình không thay đổi gì hết.
Thì bây giờ theo cái thế gian, cái sự sắp đặt trật tự để mình còn sinh sống ở thế gian đó, nó cái giờ nó có thuận tiện cho tất cả các bạn đạo không? Có ai có trở ngại gì không?
Em nghĩ thì bạn đạo phải cố gắng học sớm lên thì càng tốt hơn vậy.
Ok, vậy thì mình thử tuần sau mình sẽ thông báo là học 8 giờ Cali.
Cầm tú là different 3 tiếng different Cali mà cầm tú chịu chơi vậy nữa.
Ok.
Mà chị hai bên đúng không? Giờ đổi giờ.
Mình đồng ý à.
Việt Nam giữ nguyên
Bình Minh hỏi Bình Minh nghe. Bình Minh ok rồi, học 8 giờ.
Không hỏi cầm tú mà cầm tú ok là mọi người kia là phải ok rồi.
Chị hai, bên tôi không có đổi giờ, không có rắc rối như bên Cali, ok? Mấy người mà, mấy bên mà đổi giờ là mấy bên rắc rối. Bên tôi giống Việt Nam, không có đổi giờ vậy đó.
Thôi, phải bắt chiếc siêng năng giống Cầm Tú đi dậy sớm chút.
Không, rồi, 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 rồi. Chị Thảo bên Mỹ, cô Hương bên
Thảo
Mỹ, Utah, cô An bên Mỹ. Cô An, hỏi cô An.
Chị An ok không? Có bận rộn gì không?
Tại cô An không biết bấm.
Còn ở đây không ta?
Em ok nha anh Bảo với mấy anh chị.
Ok.
Dạ, cảm ơn chị Thảo.
Dạ, cảm ơn.
cô An không biết bấm hả?
Chị An ok.
À, chị
rồi, không biết rồi, đồng lòng biết
hết rồi. Okay, ha. Chị Thấm cũng ok ha.
Rồi, tuần sau học cho nhé Thấm.
Rồi, ok, vậy 8 giờ Cali nha.
Cảm ơn.
Anh Bảo nhớ chụp website.
Tiếp tục ha, bây giờ tiếp tục còn gì nói không?
Không dám nói nhiều là tại vì bên Việt Nam 2 giờ sáng rồi, thôi cho nghỉ đi rồi tuần sau mình nói lại.
Em stop recording luôn Bảo ơi, stop recording đi.
Rồi, vậy dạ, thì dạ. Chào hết tất cả quý
bạn.
Chào
rồi.
Sau.
Rồi chào
bác Hạnh. Theo 8 giờ
chào anh Bảo nha.
Chào tất cả các
bạn. Chào mọi người.